Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang tiết thứ 44 có nhan đề là ý nghĩa kết thất, ý nghĩa của sự kết thất. Kết thất như thế nào? Thì hôm qua chúng ta học tiết 33 là sự chống chết, tiết 43 là sự sống chết lớn lao. Mà muốn giải quyết vấn đề sống chết đấy, vượt thoát sinh tử ấy, thì cái việc kết thất để tu tập rất là quan trọng. Hôm nay sang tiết thứ 44, chúng ta sẽ học về ý nghĩa của sự kết thất mà Tổ đã chỉ dạy ở trong này. Ở trong văn luận, Tổ dạy như thế này. Như trên đã nói, nếu không chứng đạo, phải niệm Phật để cầu vãng sinh. Muốn chắc chắn được vãng sinh, phải niệm đến trình độ nhất tâm bất loạn. Muốn luyện cho đến mức một lòng không tạp loạn, lại phải kết thất. Kết thất là ở trong ngôi nhà nhỏ hay gian phòng, tuyệt hết ngoại duyên, chỉ chuyên lo niệm Phật trong khoảng 7 ngày. Ở đây chúng ta thấy là Tổ dạy là như trên đã nói, tức là như bài hôm qua và mấy bài trước, Tổ đã dẫn chứng và nói rằng thời mạt pháp này, nếu chỉ lo tu tập chuyên về chỉ trai giữ giới thiền định và phát sinh trí tuệ để cầu giải thoát như thời Đức Phật còn tại thế thì thật khó vô cùng. Vì sao? Vì thời mạt pháp này chúng sinh phần đại đa số này là nghiệp chướng nặng nề, phúc báo về vật chất có thể nhiều hơn các cụ thời xưa, nhưng mà về cái căn cơ, về đạo pháp, về sự tu tập để được giác ngộ giải thoát ấy, thì kém xa các cụ ngày xưa vậy. Cho nên các cụ ở trong đạo thường nghe thấy các cụ ngày xưa nói, chúng ta thường nghe thấy các cụ ngày xưa nói là con sinh ra ở thời mạt pháp, cho nên thì phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, đúng không? Phúc ở đây là chỉ cho cái phúc của cái phúc để chúng ta tu tập ấy, để chúng ta học đạo ấy, phúc để gặp được các bậc minh sư ấy, gặp được những bậc giác ngộ ấy, chứ không phải là phúc để hưởng thụ nhà lầu xe hơi, nhà cao cửa rộng vân vân. Không phải phúc là ăn uống sơn hào hải vị, cơm ngon canh ngọt vân vân, mà phúc ở đây chính là trưởng ngộ ở minh sư, gặp kỳ chính pháp hưng long thịnh vượng vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy bây giờ đi đâu đại đa số cũng thấy tà sư ngoại đạo nổi lên như là ong bướm vậy. Họ mạo danh là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng đầy rẫy khắp ở nhân gian. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta không đâu, mà trên thế giới cũng có rất nhiều. Rất nhiều những kẻ mạo danh nào là Phật, nào là Bồ Tát, nào là Thánh Tăng, nào là Đức Chúa Trời, nào là Ngọc Hoàng Thượng Đế ban chỉ sắc lệnh cho xuống để cứu độ nhân gian. Đủ các thứ hết các quý vị. Cho nên đây mới gọi là phúc mỏng lại như thế. Gặp thời mạt pháp, tà sư ngoại đạo nổi lên như ong bướm. Chúng ta nếu không có trí tuệ, không thể nào mà đoán định được đâu là chính, đâu là tà, đâu là thật và đâu là giả. Nó khó cái thế. Cho nên chính vì không có đầy đủ thiện duyên căn lành phúc đức và trí tuệ để phán đoán được đâu là thật đâu là giả, cho nên nhiều người cho giả thành thật, biến tà thành chính, và chấp khư khư vào đó, cho rằng mình đang theo chính đạo. Vì vậy mà sẵn sàng đi phản bác lại những bậc chân tu khác. Đây chính là cái điểm yếu chí mạng của chúng sinh thời mạt pháp chúng ta. Gặp tà sư ngoại đạo thì gần như chúng ta thì không chỉ hỏng một đời đâu, mà hỏng cả nhiều đời nhiều kiếp đó, kế theo. Vì lầm đường lạc lối, càng đi càng xa. Càng tu thì càng cách đạo giải thoát chân chính như xa vời vậy. Cho nên ở đây mới gọi là phúc mỏng là như thế. Nghiệp dày thì chúng ta biết rồi. Nghiệp dày tức là do ba nghiệp đó. Thân khẩu ý của chúng ta, về thân thì bệnh tật, về khẩu thì chỉ thích nói chuyện nhảm, chuyện tào lao, buôn dưa lê bán dưa chuột thôi, vân vân. Về ý thì rong ruổi đông tây nam bắc, trên dưới thượng hạ. Mà trong kinh Phật nói là tâm viên ý mã đó. Đó, tâm như con khỉ, ý như con ngựa đó, rong ruổi chạy nhảy như vậy. Ba nghiệp thân khẩu ý thì nhuốm nhơ. Sáu căn đuổi theo sáu trần, sinh ra sáu thức. Tức là sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó. Đuổi theo sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó. Đó. Và sinh ra về sáu thức, bám chấp vào nó. Cho nên chúng ta khổ đau hết đời này qua đời khác. Đó gọi là phúc mỏng nghiệp dày là như thế. Chướng thì sâu, tuệ thì cạn. Chướng sâu là sao? Chướng tức là nghiệp chướng đấy, báo chướng đó, bệnh chướng đó, phiền não chướng đó, gọi là bốn chướng: nghiệp chướng, báo chướng. Đầu tiên là bệnh chướng, nghiệp chướng, báo chướng và thì phiền não chướng. Nào, bệnh chướng. Hôm kia em kìa chúng tôi nói rồi. Chúng ta ở cái thời mạt pháp này càng về sau, nhân tình thế thái càng ngày càng độc ác, con người tìm đủ mọi cách để hãm hại lẫn nhau. Quốc gia này hãm hại quốc gia kia, bộ tộc này hãm hại bộ tộc kia, thậm chí cùng trong một quốc gia mà nhóm này hãm hại nhóm kia, lợi ích của phe này hãm hại lợi ích của phe kia, người này hãm hại người kia, vân vân. Cho nên cái thời mạt pháp nhiễu nhương này nhân tình thế thái càng ngày càng suy đồi. Vì vậy mà chúng ta mới thấy gì? Nghiệp chướng của chúng sinh chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, giai đoạn này, nó phải gặp phải những cái hoàn cảnh như thế. Tất nhiên đây là nói về đại đa số thôi chứ không phải là tuyệt đối. Đại đa số nó lại như vậy. Cho nên là khi nghiệp chướng nó thể hiện ra thì gồm chúng ta thấy thường là có bệnh chướng, có báo chướng. Thời này chúng ta thấy gì? Nhiều người bị oan gia trái chủ báo oán lắm. Đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra bảo là không làm chủ được mình như là ma nhập. Các vị dặn ở phía ngoài vứt cái cây nó nhẹ nhàng, một người nó đi ra đằng ngoài bỏ cái cây nhẹ nhàng bảo đổi thợ. Một người đó đó, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng, rồi đủ các thứ. Từ những cái đó thì cái chướng ngại đó nó làm cho chúng ta thì thực sự là khó có thể yên tâm để tu hành được. Chúng ta muốn tu hành, phát nguyện tu hành, muốn tu thì bệnh nó đến, rồi muốn tu thì báo chướng nó thể hiện ra thì nó mượn người, chính những người thân của chúng ta ngăn cản không cho chúng ta tu hành. Cái điều này bây giờ có nhiều. Vợ muốn đi chùa học Phật, chồng ngăn cản không cho đi. Chồng muốn đi chùa học Phật, vợ ngăn cản không cho đi. Con muốn đi chùa học Phật, bố mẹ ngăn cản không cho đi. Bố mẹ muốn đi chùa học Phật, con cháu ngăn cản không cho đi. Đấy gọi là gì? Gọi là báo chướng. Báo chướng. Từ cái chỗ báo chướng ấy nó làm cho chúng ta gì? Đau khổ, làm chúng ta phiền não, làm chúng ta lên tụng kinh mà nước mắt cứ chảy đầm đìa ra. Thậm chí có Phật tử đến khóc nói với thầy, bạch thầy, có con xin sám hối cho nhà con. Phải làm sao mà phải sám hối? Bảo là nhà con lúc đầu thì đồng ý cho con thờ Phật tụng kinh rồi, nhưng không hiểu vì sao mấy bữa gần đây đùng đùng nổi giận là ngăn cấm con tụng kinh, lại còn gì phá cả ban thờ Phật đi nữa, xé đốt cả kinh Phật đi nữa, rồi bỏ cả ảnh Phật đi nữa, vứt cả bát hương thờ Phật đi nữa. Có một vài trường hợp như thế đến phản ánh với chúng tôi như vậy. Nhưng cách đây năm 2019 cũng có một trường hợp như thế. Đi đến đây thì cái đơ. Vợ với con trai con gái dắt đến, vợ dắt đến, mấy người nhà này dắt đến. Thấy đơ, chắc cũng còn trẻ thôi, khoảng độ tầm 50-55 tuổi gì đó thôi. Thế bảo đang công tác ở xã, nhưng mà cũng chỉ là cái chức cái nhỏ nhỏ thôi, cán bộ xã thôi, nhỏ nhỏ thôi. Ở cái mạng gì, bên dưới giáp Hà Nội, cái gì nhỉ? Hà Nam à? Hà Nam, đúng rồi. Hà Nam. Phật tử ở Hà Nam. Là cán bộ xã. Nhưng mà ở giáp với cái khu ở Lạc Thủy hay là cái gì của Hòa Bình ấy. Chắc là quanh khu vực đấy nó cũng vừa phải thôi. Kinh tế, văn hóa nó phát triển vừa phải, cũng chưa được như ở thành phố. Mang lên cái thế đơ. Nhìn 10 phần thì đến 7-8 phần là ma quỷ ám nhập rồi. Chỉ có 1-2 phần là người nữa thôi. Lên cứ thế lắc la lắc lư. Vợ con cứ bảo là thôi thì gia đình chúng con sám hối, thầy cứu nhà con với. Thế tôi phải làm sao? Thế là nó mới kể ra là mấy năm trước ấy, thì vợ đi chùa quy Tam Bảo, không phải quy ở chùa nhà mình đâu, quy cái chùa dưới quê. Xong rồi thì bước đầu thì ông cũng hoan hỉ cho đi chùa, ra chùa tụng kinh, rồi thờ cả một cái bức tranh Bồ Tát Quan Âm ở nhà nữa, một cái bát hương thờ Phật, đóng một cái kệ ở trên ban thờ thần linh gia tiên, có bát hương thờ Phật và cái tượng Quan Âm. Không hiểu vì sao á, dạo trước đó, trước khi mà bị bệnh lên đây này, khoảng độ 3 tháng, thì không biết ông nghe người ta nói hay như thế nào, ông về ông đầu tiên là cấm vợ không cho đi chùa nữa. Thứ nhất. Cái thứ hai là cấm vợ cả tụng kinh ở nhà nữa. Để cấm không cho đi chùa thì vợ không dám đi. Cấm không cho tụng kinh ở nhà thì vợ phản ứng. Vợ bảo là việc đọc kinh là việc tốt mà. Cấm đi chùa thì thôi, không đi chùa thì thôi. Anh làm cán bộ công chức nhà nước, anh bảo đi chùa ngại, thế thì thôi, không đi nữa, để tụng kinh ở nhà. Để tụng kinh ở nhà cũng không cho. Vợ thì bảo tụng kinh là tốt, chồng thì bảo không được. Hai vợ chồng to tiếng với nhau. Ông đem ông lấy cái ảnh Quan Âm ông vứt ra ngoài sân, bát hương ông cũng vứt ra ngoài sân, vứt ném ra ngoài sân, vỡ cả cái bát hương. Và cái ban thờ Phật, nói chung cái kệ thờ Phật bên trên giá tiền ông đem ông vứt hết. Ông vứt xong bắt đầu là ông đi làm. Là vợ và kể vứt xong bắt đầu đi làm. Đến tối thì hôm đấy thì bình thường nó cứ chiều chiều 5 giờ 5 rưỡi thế về. Nhưng mà ngày hôm đấy không thấy về. Tôi nghĩ là buổi sáng ông như thế cho nên là chắc ông đi uống rượu ở đâu ạ. Không thấy về. Đến nửa đêm không thấy về, đến sáng không thấy về, đến sáng ra vợ con đi tìm. Vợ con đi tìm thì hỏi hết ở trên xã, thì hỏi những người đi làm cùng, họ bảo là chiều hôm qua học làm xong ông về đúng giờ mà. Hơn 5 giờ tí ông đã về rồi. Thế đi hỏi xem một số những cái quán mà ngày xưa ông thỉnh thoảng tụ tập uống rượu với bạn bè xem có ai không, mà không. Lúc đấy nhờ cả xã đi tìm nữa, xã cũng hỏi nhưng mà không ai. Và hôm qua ông về, không đi uống rượu nữa. Tìm hết cả ngày của ngày thứ hai, không thấy. Tối ngày thứ hai, không thấy. Đến sáng ngày, rạng sáng của ngày thứ ba. Mọi người nghe cái tiếng rên khừ khừ khừ, thế là tưởng là con chó hay cái gì nó ở trong cái bụi cây á, bụi tre á, ở trong cái gốc bụi tre. Thế là mọi người đi làm buổi sáng ấy, nghe cái tiếng rên thì cứ tưởng là cái chó hay cái con lợn hay con gì nó ở trong cái bụi. Mọi người mới dừng lại mới nhìn thì thấy này, ông chui toạt loạn vào trong cái bụi tre. Không hiểu vì sao. Chui toạt loạn trong bụi tre. Xong rồi bắt đầu là người nhà mang về thì người nó cứ run lẩy bẩy từ đó, không hiểu sao. Đem lên bệnh viện Bạch Mai khám thì họ bảo bị sốc cái gì đó, nó trong bị thần kinh. Họ chữa cho khoảng một tháng, nó càng thấy nặng hơn. Và đi về cầu cúng cũng thì mấy nơi rồi không khỏi. Cũng nhờ thầy cúng đến nhà, nhờ cả nhà chùa đến nhà, ra cả chùa làng để làm lễ rồi, cũng không khỏi. Nó cứ thế, người nó cứ run lẩy bẩy, nó cứ đơ đơ như thế. 10 phần thì 7, 8 phần là không phải là người nữa. Đấy, trong khi kể hết như thế, xong bắt đầu thầy mới bảo rằng, đấy, bao nhiêu những cái tấm gương thời cách mạng văn hóa một thời gian ngắn đó. Chúng ta cũng học theo Trung Quốc là phá đình phá chùa, đúng không? Các cụ ở nông thôn là biết đấy, có làng có xã có khi 9-10 ngôi chùa phá thì còn để có một cái đó. Đó. Có làng là phá sạch, đặc biệt là cái mạng Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, từ cái mạng đó trở vào là gì, phá sạch, phá từ trong phá ra. Phá đến mạng Ninh Bình ấy, thì dừng lại. Vì sao mà dừng lại? Vì ngày đó là có Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, ngài rất là uy tín. Và có Hòa thượng Thích Thế Long cụ có một câu nói rất là nổi tiếng trong cái thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Cụ có một câu nói rất là nổi tiếng gì? Khi mà đất nước lâm nguy giặc giã xâm chiếm, đất nước còn lâm nguy thì huống chi là trong cửa Phật. Trong cửa Phật làm sao mà được yên thân để mà tu hành? Cho nên đầu tiên là động viên gì? Tín đồ Phật tử, con em của tín đồ Phật tử cầm súng đánh giặc, đi theo đảng để cầm súng đánh giặc. Sau đó thì đến cái giai đoạn mà nóng rồi á, thì cụ mới có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là cởi áo cà sa khoác chiến bào, tức là tạm gác lại cái việc tu hành để cùng nhau, cùng với đảng, cùng với nhà nước, cùng với nhân dân cầm súng để đánh đuổi quân thù đã. Đất nước có tự do, có thống nhất đã, thì khi đó mình mới thì yên thân để tu học, Phật pháp mới cùng với quốc gia dân tộc mới sánh vai để cùng nhau phát triển. Đấy, cho nên cụ nói rất nổi tiếng. Mà sau này giải phóng á, thì có thể ở trong chức sắc, trong các cụ ở trong giáo hội thì hòa thượng được bầu đến cái chức mà phó chủ tịch quốc hội, nhưng phó chủ tịch danh dự thôi, cụ cũng chả đi họp. Bầu cụ lên thì bầu thế thôi, cụ có đi họp đâu. Giống như đức đệ nhất Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng Thích Chí Tịnh như thế, cũng bầu ngày vào là phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng cụ có đi họp đâu, cụ không đi họp. Gọi là bầu vào cho nó đầy đủ các gì, các đoàn thể tôn giáo trong khối mặt trận, khối đoàn kết, lại cụ chả đi họp. Vì các cụ này học theo các tổ ngày xưa, khi đất nước chiến tranh loạn lạc cần thì các cụ đi vào đời để giúp đời, nhưng khi đất nước được hòa bình thịnh trị rồi, các cụ lại rút về ở ẩn để chuyên tu, để chuyên hoằng trì chính pháp, chứ không tham gia chính trị. Chúng ta nhớ ngày xưa các đại đa số các vị tổ, các vị thiền sư nổi tiếng ngày xưa, các cụ lúc đất nước lâm nguy cần thì các ngài ra thì phò tá đất nước, giúp đỡ quốc vương, hỗ trợ đất nước. Khi giải phóng một cái là các ngài gì? Các ngài rút về ở ẩn. Cái đây là một cái điều rất là đặc sắc của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Mà chúng ta thấy cụ thể như là thiền sư Vạn Hạnh là thầy của Lý Công Uẩn. Cụ khi mà con nuôi của mình là vua Lý Công Uẩn lên ngôi, ngài có ra làm việc triều chính đâu, vẫn ở cái ngôi chùa quê, đến chùa Tiêu Sơn để làm Phật sự. Cần gì vua cần gì thì đến đó mà hỏi. Các đại thần cần gì thì đến chùa mà tham vấn. Chứ các ngài không chuyển về kinh đô Thăng Long để ở gần vua để làm Phật sự. Đấy mới là thực sự những là bậc đáng trân quý của nhà Phật chúng ta. Thì thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, hòa thượng Thích Thế Long cụ có câu nói rất nổi tiếng là cởi áo cà sa khoác chiến bào. Đất nước giải phóng rồi, thành lập quốc hội, mời cụ vào làm phó chủ tịch quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bây giờ và lúc đó là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đúng không? Đó. Nhưng cụ cũng không đi sinh hoạt, gọi là cái danh vậy thôi. Nhà nước, đảng nhà nước ghi nhớ công ơn của các cụ trong thời chiến tranh loạn lạc, nên mời các cụ vào tham gia và lại cho nó có thành phần, để cho nó có trước, có sau, có trên, có dưới, an dân. Nhưng các cụ có đâu vì cái danh đó đâu, các cụ cũng chả đi họp thì kệ. Và đặc biệt là sự ảnh hưởng của đức đệ nhất pháp chủ Cố Giác Linh hòa thượng Thích Đức Nhuận, bằng cái uy tín của các cụ cho nên phá đình phá chùa, làm sạch sạch từ trong mạn Nghệ An, Hà Tĩnh ra tới Thanh Hóa, tới Ninh Bình là cái đất của quê hương của đức pháp chủ. Cho nên đến đó là gì, là chứng lại. Và mới chỉ phá một số những ngôi, ví dụ làng nào mà có thì xã nào có 5-7 ngôi thì phá 1-2-3 ngôi, có xã làm mạnh hơn thì để lại một ngôi thôi. Đó. Cũng may mà kịp sửa sai, may mà có cái uy tín của các cụ các tổ như thế, không có thì chùa Khai Nguyên chúng ta cũng san bằng mất từ cái thời đấy rồi. Chùa Khai Nguyên lúc đó ở mình và cánh đồng có ai sinh hoạt đâu, có mấy bà vãi đi chùa thôi, thì để làm cái gì cho nó phức tạp ra, bỏ. May mà cách mạng nó chưa đến đây. Đến đây thì bây giờ chỗ này thì chắc là nhà dân là ở hết rồi. Nhiều ngôi chùa ngày đó phá bây giờ thành chỗ nhà dân, chia cho dân ở, hoặc là dân ở chiếm ở, vân vân. Chúng tôi ngày xưa đi học được nghe các quý thầy đồng học kể rất nhiều những câu chuyện về những người mà đứng lên phá đình phá chùa, chiếm đến là đại đa số, không ra một cái gì cả, gia đình không ra một cái gì luôn, suy tàn đến cái mức gọi là không thể nào mà lường hết được đó. Và cái trường hợp này tôi mới nói ở đấy, không làm cán bộ mà không nhớ cái thời cách mạng văn hóa hay sao. Nói nhưng mà ông đỡ đỡ, ông có hiểu được gì đâu, ông cứ gật thế này. Mình mắng ông ấy, mắng mát ông ấy, ông vẫn cứ gật thế này. Thế xong rồi lễ cho ông ấy, cũng lễ vào bắt quỳ trước ban thờ tổ, xong rồi quỳ mình đọc bài sám hối cho ông ấy, bắt vợ con cả nhà cùng đọc theo. Bảo rằng từ giờ trở đi chớ có làm những cái việc thất đức như vậy nữa. Cái việc mà đốt tranh ảnh tượng Phật là cái tội nặng lắm. Đập bỏ bát hương á, thờ Phật á, tội còn nặng hơn là đập bỏ bát hương á, thờ thần linh gia tiên nhà mình. Vì Phật là đấng cái chí tôn, công đức á, vô lượng vô biên, khiến cho cả trời người đều phải kính ngưỡng cơ mà. Đến cả Ngọc Hoàng Thượng Đế còn phải xin quy dưới, quỳ dưới chân Phật để cầu thọ pháp cơ mà. Còn thỉnh cả Phật lên tận cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng mà chúng ta tụng hàng ngày đó. Đấy. Còn phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là hộ trì Phật pháp. Huống chi là một cái ông cán bộ xã rất là nhỏ thôi, nếu là chưa phải là chủ tịch xã thì cũng là cán bộ thôi. Làm những việc đó. Sau khi mà thầy lễ sám hối cho xong, bắt đầu thì thấy tươi tươi ra hơn một chút, nét mặt nó sáng ra ngay, nó đang thâm trì ra nó sáng ra. Sám hối xong nó bảo thôi giờ nhất tâm quy Tam Bảo để mà sinh ra một chút công đức để mà hồi hướng, rồi tự phát nguyện về tự đi mua ảnh Phật, đi mua thỉnh bát hương về mà thỉnh ảnh Phật, thỉnh bát hương về mà làm lại nguyên cái ban thờ như cũ để cho vợ lễ Phật niệm Phật hàng ngày. Và trong vòng một năm ông cũng phải gì sáng tối mỗi ngày phải dậy, mà sáng dậy trước khi đi làm phải thắp lấy ba nén hương, thay lấy ba chén nước lên trên ban Phật, vái ba vái xong được mới đi lễ. Còn đến tụng kinh thì để cho vợ tụng cũng được, thì các ông còn đang công tác không có thời gian. Mình cũng sợ người ta là bảo người ta nhiều quá người ta lại sợ, cho nên bảo như thế. Tối về cũng thế, trước khi đi ngủ cũng thắp lấy ba nén hương, vái ba vái xong rồi mới đi ngủ. Còn việc đọc kinh là để cho vợ cho con làm. Thế lúc đó nó tỉnh táo ra khoảng được 60-70%, còn chút chút nữa thôi, vâng vâng dạ dạ rối rít. Thế đây là bảo đấy, thầy chỉ giúp được thế thôi, còn lại 20-30% nữa là phải về mà gì làm y như thầy dạy 100 ngày. Đầu tiên là đi thỉnh cái bát hương, cái ảnh Phật Quan Âm về, rồi cái rước cái ban thờ làm y như cũ cho thầy. Sám hối thì phải làm như thế. Thứ nhất, cái thứ hai là 100 ngày cứ sáng tối mỗi ngày 2 lần lên thắp hương, sáng thì vừa thắp hương vừa thay nước, chiều trước khi đi ngủ thắp hương và vái ba vái xong rồi mới đi ngủ. Còn là cái thời gian đó làm được thì trong vòng 21 ngày đến 49 ngày nó khỏi dần, khỏi dần, và 100 ngày thì khỏi hẳn, Đấy. Hôm Tết ấy, vừa rồi, Tết năm 2021, cả nhà đến đây, báo tin vui là con trai vừa lấy vợ nữa. Cả nhà lên đây, 5-6 người lên đây. Khỏi bình thường rồi. Vừa qua lên công tác thông báo là lên được dần phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã rồi. Đấy. Cho nên ấy, chúng ta thấy rằng cái thời mạt pháp này á, chướng sâu tuệ cạn, nghiệp chướng báo chướng, gọi là cái báo chướng ở đây là do gì? Oan gia trái chủ ấy. Nó khuấy đảo, nó xúi dục, nó ám nhập và nó làm cho chúng ta không giữ được cái chính kiến của mình, bị người khác người ta gì, người ta xúi bẩy, người ta kích cầu cho, thế là về là thồn lên là mắng vợ, để cấm vợ này nọ kia. Cũng may là gì? May là còn có đường để quay lại. Cái trường hợp này chúng tôi cũng gặp nhiều rồi. Những cái trường hợp đó là mới năm 2019. Còn ngày xưa thì cũng gặp nhiều trường hợp như thế rồi. Cha ông phá đình phá chùa, bây giờ con cái vẫn còn phải đấy, gánh chung gọi là cái cộng nghiệp ấy. Chúng ta thường nghe thấy trong nhà Phật nói là gì? Ai làm lấy chịu. Nhân quả rõ ràng, ai làm lấy chịu. Tại sao mà ông làm, cha làm mà bây giờ con lại cháu lại phải chịu? Xin thưa quý vị, đấy gọi là gì? Cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Đấy gọi là cộng nghiệp. Vì sao gọi là cộng nghiệp? Tôi lấy một cái ví dụ này. Trong gia đình chúng ta, nếu không may có một người bị vi phạm pháp luật, bị bắt đi tù, cả nhà chúng ta có buồn không? Có buồn không? Có. Đấy gọi là cộng nghiệp. Nhưng trong gia đình chúng ta có một người thì con trai lấy vợ con gái gả chồng, chúng ta có vui cùng không? Vui cùng. Đấy, đấy là gọi là cũng là cộng nghiệp, là vui. Cộng nghiệp nhưng mà thiện nghiệp là vui. Nhưng mà cộng nghiệp nhưng ác nghiệp thì cả nhà đều lo lắng, đều buồn tủi và đều khổ sở vậy. Mặc dù người thân không phải đi tù, nhưng mà chúng ta thì đi đâu cũng thấy hổ thẹn với mọi người, thấy đau khổ, thấy phiền não, thấy lo lắng, vân vân. Đó gọi là cộng nghiệp. Đấy là cộng nghiệp gì? Còn nhẹ. Còn cái cộng nghiệp này mà như các cụ ngày xưa thường nói thì đời cha ăn mặn. Câu tiếp theo là gì? Đời con khát nước. Đấy, đây là cộng nghiệp nặng các vị nhé. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cộng nghiệp này rất là nặng. Ông bà làm, nhưng con cháu chịu. Bố mẹ làm, nhưng gì? Con cháu chắc chút chít sau này vẫn phải chịu. Chúng ta thấy đây là gọi là cái cộng nghiệp chung của vậy. Và một cái gia đình, một thậm chí là một cái dòng họ không đơn giản. Cho nên chúng tôi được tiếp xúc với rất nhiều những cái trường hợp. Bây giờ gia đình tự nhiên cái lục đà lục đục, thậm chí ốm đau bệnh tật, thậm chí là điên cuồng loạn tâm. Đi xem người ta mới bảo là ngày xưa đời các cụ á, phá đình phá chùa lấy cái gì về á, về hỏi các cụ trong chi họ và các cụ lớn tuổi trong họ, 70-80 tuổi, bảo đúng thật. Ngày xưa ông mày lấy cái đấy, cái ở đình, ở chùa, ở đền đấy về làm cái gì đấy. Đấy. Mấy năm trước có trường hợp đấy, Thạch Thất ấy. Gia đình cứ lục đà lục đục ra. Đấy. Cứ đi ra đường thì cứ vài tháng là có một người ngã xe máy. Lúc thì gãy chân, lúc thì gãy tay. Lúc thì mình gãy, lúc thì làm gãy chân gãy tay, người ta lại phải đền 1-2-30 triệu để đưa người ta đi viện để chữa bệnh. Cứ thế. Mấy năm trời nó cứ lục đục như thế. Thế là bắt đầu đi xem. Đi xem người ta mới nói là mấy chục năm trước á, đời ông nội, tức là cái đứa con dâu nó đi xem, nên người bảo là đời ông nội á của nhà mày á, nói luôn là đời ông nội nhà mày á có lấy cái cối đá của đình của chùa về đấy, bây giờ vẫn gì, vẫn ở trong đất nhà mày á. Chúng ta thấy không, người ta bảo thẳng như thế luôn. Về phải làm cái lễ mà giải cối đá thì mới khỏi. Cái cối đá các cụ, các Phật tử biết, cái ngày xưa là chùa chiền thường là mới có cái cối đá đấy, những nhà giàu mới có cái cối đá đấy. Để làm gì? Để làm gì nhỉ? Để giã gạo. Không phải nhà nào cũng có một cái cối đá đâu các vị nhá. Đó. Thầy nhớ là cả cái quê nội nhà thầy duy nhất chỉ có 3 nhà có cối đá thôi. và có một nhà có cối xay. Cả một làng quê nội nhà thầy, một cái thôn đấy, chỉ có ba nhà có cối đá và một nhà có cối xay. Cái nhà có cối xay á, tức là cái nhà gì? Giàu nhất làng rồi. Nó có cối xay bằng đất họ nêm dăm bằng cái dăm tre đấy. Ù ì đấy. Xay có khi cả được tiếng đồng hồ mới được khoảng độ yến gạo. Mà xay xong rồi nó chưa chín hẳn đâu, là phải đem vào cối đá để giã lại một lần nữa thì nó mới chín. Tức là xay nó chỉ được khoảng 80-90% thôi, và vẫn còn nhiều thóc. Đem giã một lần nữa thì gạo nó mới chắc. Giã bằng cái chày á, chày đứng hoặc cái chày vồ á. Đó, giã bằng cái chày vồ là khó nhất. Nếu mà không biết giã thì làm một cái là gì, cái thóc nó bay ra ngoài ngay. Thầy ngày xưa được đi giã cả chày đứng chày vồ, giã rất tốt. Tuổi nhỏ cũng kham khổ cho nên phải học nhiều. Chính vì học nhiều cho nên bây giờ mới biết nhiều. Nhiều cái mà thực sự các vị ở thành phố không biết đâu, nhưng chúng tôi biết. Vì chúng tôi ở nông thôn, chúng tôi biết cái đấy chỉ có nông thôn mới có. Sau này xuất ra được ra tiếp xúc, tiếp cận với thành phố, ở thành phố nữa, học thêm ở thành phố nữa. Cho nên các vị tuy là người thành phố, có cái nhiều cái không biết, nhưng chúng tôi là gì? Nhà quê thì lại biết. Đấy. Đang nói về cái cối đá. Dễ thạch thất ấy, trường hợp đấy, họ bảo là đấy, đi xem bảo thế. Xong về tìm hết ở trong nhà không có cối đá. Thì khắp trong nhà không cối đá. Nhưng cuối cùng hỏi các cụ bảo có, trước đây có cái cối đá. Đem lấp ao, xong cái năm đem lấp ao, thế là đem vứt cái cối đá xuống dưới ao rồi. Thế là cả nhà phải đi dùng cái xăm á, để xăm xong rồi dùng cái máy xúc đấy để xúc, rồi gặp cái cối đá đem múc lên xong đem ra đỉnh ra chùa làng để lễ tạ xong rồi. Bây giờ tất nhiên mang ra chùa thì đỉnh họ chả làm gì nữa, nhưng mà mang ra đó để xin với các cụ là đem ra đấy để lễ tạ. Vì ngày xưa không biết là của đền hay của chùa thôi, bây giờ cứ mang ra đỉnh chùa của làng. Thế là lễ xong á, làm cái lễ xong một cái thì tự nhiên từ ngày đó giờ mấy năm nay là yên, không có gì nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Ở trong giới kinh Đức Phật dạy rồi, tài vật của tam bảo nhỏ như cây kim ngọn cỏ, nếu người ta không cho mình không được lấy. Lấy là phạm vào tội gì? Tặc trụ. Tặc trụ tức là ăn trộm của gì? Của thường trụ tam bảo đó. Tội nặng lắm các quý vị. Đó. Cho nên ở đây chúng ta, qua đây chúng ta mới thấy rằng nghiệp chướng, báo chướng, khi mà báo chướng nổi lên ấy, thì nó rất nhiều những cái sự ngăn cản trên bước đường tu hành của chúng ta. Mà từ chỗ báo chướng đó lại sinh ra thì phiền não trước. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta rõ ràng là chúng ta được học Phật, chúng ta đi đúng chính pháp chẳng hạn, vân vân. Mà nay chồng chúng ta, con chúng ta, người thân chúng ta cứ bảo là chúng ta đi theo tà đạo, bảng môn tà đạo. Suốt ngày nó Nam Mô A Di Đà Phật. Nó Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe mà thì ngứa cả tai. Đấy, đấy là gì? Đấy chính là gì? Báo trước của chúng ta. Nó mượn chính người thân của chúng ta để phá đạo chúng ta, cho nên khiến chúng ta không được tu hành, không được yên thân để tu hành, cho nên thì phiền não sinh ra. Cho nên là bệnh chướng, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng, bốn cái chướng này nó làm chúng ta thì rất là đau khổ vậy. Vì vậy mà ở đây mới nói là gì? Nói là cái thời mạt pháp này, chúng ta phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn là như thế. Trí tuệ thì có thể là gì? Học cao đấy. Về trí tuệ thế gian chúng ta học cao đấy. Đại đa số chúng ta học hết cấp 2, cấp 3 đấy. Thậm chí học đại học đấy. Ở trong này có khi có những vị là thạc sĩ, là tiến sĩ đấy. Những người nghe giảng có khi là giáo sư, là phó giáo sư vân vân đấy. Nhưng mà đấy thì là cái sở học của thế gian. Trong nhà Phật của chúng ta gọi là gì? Thế trí biện thông. Tức là cái trí tuệ của thế gian. Chúng ta thông tỏ, chúng ta hiểu biết cái gì? Cái kiến thức của thế gian thôi. Cho nên nhà Phật chúng ta gọi là thế trí biện thông. Mà thế trí biện thông thì gì? Rất là hay chướng đạo. Đó. Nó lại thế cơ. Chúng ta cứ tưởng là ngon đấy. người có học hàm học vị cao ở thế gian đi vào học Phật đó là nhanh đắc đạo đó, vì người đó thì có trí tuệ, người đó thông minh, người đó có bằng cấp vân vân. Nhưng mà không, đại đa số những người đó lại là gì, vào đạo hay bị chướng ngại. Vì sao mà chướng ngại? Vì họ không thể buông được cái gì họ đã có, họ đang có, để họ tiếp nhận một cái gì, một cái mới. Cho nên thời xưa bên Trung Quốc có một vị thi sĩ rất nổi tiếng, đồng thời cũng là một vị tể tướng của triều đình lúc bấy giờ, đó là ông Tô Đông Pha. Ông rất là giỏi, đến gặp thiền sư Phật Ấn. Nhưng mà với cái gì, sự đến chùa hỏi đạo của ông rất là gì, ngạo mạn, rất là cống cao, rất là ngạo nghễ. Vì ở triều đình thì ông là tể tướng, mà về trí tuệ thì ông được gọi là gì? Một cái người gọi là trí tuệ và lỗi lạc ở triều đình trong đất nước lúc bấy giờ, văn hay chữ tốt, vừa có địa vị trong xã hội. Ông đi đến đâu là các sư ở chùa đấy là sợ hết vía ra. Vì sao? Ông không chỉ tinh thông về Nho giáo, về Lão giáo, mà am hiểu rất sâu về Phật giáo nữa. Đấy, có thể nói là một học giả. Đó, một học giả rất là nổi tiếng lúc bấy giờ, tinh thông cả tam giáo, Phật, Nho và Lão. Triều đình thì ông chức trước rất là to. Đi đến đâu mà các sư ở các chùa, ông hỏi mà không trả lời được, ông nói cho mất mặt, mất mày mất mặt. Cho nên chùa nào mà nghe tin là Tô Đông Pha đến thăm chùa lễ vật là chùa đó sợ run cầm cầm. Không biết là tìm cách gì để tiếp đãi, để đối đáp với ông ấy. Trên phương diện đến chùa thì ông vẫn là Phật tử, nhưng ông hỏi toàn những cái câu khó, ông hỏi toàn những cái câu mà không phải ai cũng trả lời được. Vì vậy mà đi đến đâu chùa nào cũng sợ. Nhưng một hôm ông đến gặp thiền sư Phật Ấn, nghe tin là gì, Phật Ấn là một vị thiền sư rất là giỏi, cũng tinh thông cả tam giáo, giỏi cả về hoằng pháp lợi sinh, kiến thức Phật học thì uyên thâm, kiến thức thế học thì cũng tràn đầy. Cho nên ông tìm đến ông thưa hỏi. Nhưng chúng ta thấy ông tìm đến thì Phật Ấn vẫn cứ rửng rưng, coi như không biết, kệ, coi như một khách vãng lai, bảo nghe tể tướng đến kệ, như khách vãng lai. Và cuối cùng ông phải dùng cái chiêu này, ông ra một cái câu đối, nếu mà đối không được thì phá chùa. Thì phá chùa đốt tượng, mà đối được thì làm sao, đối được thì ông ấy phục. Nhưng mà lúc đó Phật Ấn ấy bảo là chỉ bình thường như thế thì không, nếu mà đối được thì Tô Đông Pha phải để lại cái đai ngọc mà vua ban cho ở đây đó, để làm bằng chứng là gì, ông đã gì, đã bị thua. À, cho nên Tô Đông Pha đồng ý đưa ra một vế đối. Vừa dứt lời Phật Ấn đã đáp ngay ra vế đối hoàn chỉnh, khiến cho Tô Đông Pha từ đó thì mới bắt đầu là khuất phục trước đi, trước Phật Ấn, và mới biết rằng ở trong Phật giáo cũng có người thế này, có người thế nọ, có người thế kia. Có người người ta chỉ chuyên tu về gì, về hạnh nhẫn nhục thì người ta cứ thế người ta tu thôi, người ta không có muốn nổi trội, cũng không muốn là học hành thêm những cái phần kiến thức trí tuệ thế gian cũng như ở trong Phật pháp. Người ta chỉ cần học cái pháp môn, ví dụ người ta tu thiền, người ta chỉ học về gì, về thiền thôi. Người ta tu niệm Phật, người ta chỉ cần tu niệm Phật thôi, học thuộc bộ kinh A Di Đà và hàng ngày chỉ một bộ kinh A Di Đà và một câu A Di Đà Phật thế thôi. Đấy. Có những bậc người ta không thích tu tạp hạnh, người ta muốn tu một hạnh thôi để được giải thoát một đời, để được vãng sinh một đời. Có những vị xuất gia tu thiền, người ta còn không học một cái gì luôn, cả ngày chỉ có tu thiền thôi, không học về một cái gì ngoài cái việc gì học ngồi thiền, chứ không học chữ, không học nghĩa, không học cái gì nữa cả. À, chỉ có ngồi thiền, hàng ngày chỉ có một bữa ăn và ngồi thiền đến, có khi ngồi thiền suốt cả ngày lẫn đêm, mấy ngày đêm mới xuất thiền, mới xuất định, mới đi ra để ăn một bữa. Đấy, có những bậc người ta thì chỉ thích tu, không thích học, không thích làm những cái việc bận bịu ở bên ngoài. Cái đấy gọi là hạnh, đấy gọi là hạnh độc giác. Người ta thích hành hạnh độc giác ở trong cái duyên giác bích chi Phật đó các quý vị. Đó, đang kể chuyện Tô Đông Pha và Phật Ấn. Khi Phật Ấn đối đáp lại, Tô Đông Pha thua và để lại cái đai ngọc của mình ở chùa để làm bằng chứng về là mình đã thua. Và từ đó thì Tô Đông Pha mới bắt đầu là quy phục Tam Bảo thực sự, mới phát nguyện quy Tam Bảo và nhận Phật Ấn là thầy. À, câu chuyện Tô Đông Pha Phật Ấn các vị có thể vào mạng thất các vị xem. Tất nhiên nó cũng nhiều câu chuyện viết đi viết lại, nhiều người viết ra nó cũng có khác nhau một chút. Nhưng mà chúng ta đọc để chúng ta cũng hiểu được. Ở trong Phật Pháp cũng có những vị người ta cho rằng, ở ngoài đời người ta cho rằng người ta có trình độ, có kiến thức uyên thâm bác lãm ở thế gian. Vì vậy người ta đến chùa hoặc là người ta học Phật, người ta lại không bỏ được cái tâm cống cao ngã mạn, cái tri thức thế gian của người ta. Vì vậy mà cái tri thức ấy trong nhà Phật của chúng ta mới gọi là gì? Gọi là thế trí biện thông là như thế. Thế trí biện thông. Cái trí tuệ này ở thế gian thì tốt, nhưng vào trong đạo thì lại hỏng, lại nguy. Đấy. Tô Đông Pha mà không gặp Phật Ấn thì cũng không thể nào mà độ ông được, vì kiếp trước của ông chính là một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Đấy. Do tu tập đi lầm đường lạc lối cho nên kiếp sau thì một vị thiền sư nổi tiếng biết trước ngày giờ tự do tự tại ngồi thiền nhập định mà ra đi, nhưng đời sau lại sinh vào làm thân đại thần. May mà gặp Phật Ấn ngài điểm hóa và độ cho. Có một lần nói rằng Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn, hai chén nước để ở trên bàn đây này. Phật Ấn rót nước mời Tô Đông Pha uống, nhưng rót nước cứ thế là rót, rót đầy chảo ra ngoài mà vẫn cứ rót. Xong Tô Đông Pha nhìn thấy là gì? Bạch Hòa Thượng, dạ nước đã đầy rồi ạ, chảo rồi ạ, nhưng mà gì? Phật Ấn vẫn cứ rót, coi như mình không nghe thấy cái gì cả. Bạch lần thứ hai, dạ Bạch Hòa Thượng ạ, Hòa Thượng là nước chảo hết ra ngoài rồi ạ, Hòa Thượng vẫn cứ rót. Bạch lần thứ ba, là Bạch Hòa Thượng ạ, nước cầm lấy cái tay của Hòa Thượng ạ. Và cầm lấy cái tay của cái siêu đang rót nước, cái ấm tách đang rót nước ấy. Cầm lấy cái tay của cái Bạch Hòa Thượng, nước đấy đầy trào ra ngoài. Thế Hòa Thượng mới thì giả vờ giật mình. Ồ thế à. Thế nhân đó thì ngài Phật Ấn mới nói rằng trí tuệ và học Phật ở thế gian nó cũng như thế. Ông đến đây với một bồ kiến thức ở trong tâm ấy, trong tâm của ông ấy chất chứa đầy những kiến thức thế học và Phật học, thì còn chỗ nào nữa để cho gì đánh phủ đầu luôn, còn chỗ nào nữa để mà gì để có chỗ để cho gì cho tôi nói nữa. Tương tự như vậy, tâm ông bây giờ cũng như cốc nước đầy. Đầy rồi thì có rót vào thì nó đâu có gì, nó đâu có chứa được nữa đâu. Đầy rồi thì rót nó không chứa được nữa. Ý của Phật Ấn nói là gì? Ông đến đây với cái tâm cầu đạo, nhưng mà trong lòng ông vẫn nghĩ là gì? Cái gì ông cũng biết, Tam giáo cái gì ông cũng tinh thông, Phật Nho giáo cái gì ông cũng biết hết rồi. Thế thì còn cái gì để cho gì tôi nói nữa. Cho nên chúng ta thế, làm cái đó để dạy ông ấy. Và ngay lập tức thì Tô Đông Pha là liền là quỳ thụp xuống để sám hối. Phật Ấn này, con do vô minh, nhiều đời nhiều kiếp che lấp cho nên đối trước Hòa Thượng con như kẻ đuôi kẻ mù, không hay không biết. Này xin sám hối. Lúc đó mới quỳ xuống mới sám hối thực sự. Còn lần trước là bị mất cái đai ngọc đó, vẫn chưa phục hẳn đâu. Nghĩ rằng ăn may rồi. Nhưng mà tâm phục khẩu phục về quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cho nên nó phải cởi cái đai ngọc mà ra về thôi. Cái lần sau đến đó, đấy, với cái tâm còn hầm hực, lần này đến nghĩ xem ông có thực sự xứng đáng là thầy mình không. Nhưng mà Phật Ấn thì là một bậc cao tăng lỗi lạc, đã chứng đắc thần thông cho nên biết được tâm niệm của Tô Đông Pha. Vì vậy mà chơi cái quả gì, rót nước mời khách, nước đầy tràn vẫn cứ đi, cứ rót, để cho khách gì, nhắc đến ba lần vẫn gì, vẫn cứ rót đến ba lần mà khách phải cầm tay á, giữ gì, giữ tách mới thôi, đấy, giữ bình trà mới thôi. Đấy, từ đó thì để dạy cho. Và còn một lần nữa, đã kể thì kể cho nốt, còn một lần nữa, Tô Đông Pha mời Phật Ấn đến nhà chơi. Tô Đông Pha có 7 người vợ. Ngày xưa làm quan mà các vị, vua thì đa thê đa thiếp, quan cũng thế. Tô Đông Pha có 7 vợ, người vợ nào cũng xinh đẹp, người vợ nào cũng giỏi giang, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Một hôm Tô Phật Ấn đến thăm nhà, Tô Đông Pha mời thầy đến. Thầy Phật Ấn đến thăm nhà, thăm phủ của Tô Đông Pha. Hôm đấy thì trời rất là lạnh. Chúng ta biết ở Bắc Kinh mà, cái mùa lạnh nó lạnh lắm, lạnh có tuyết, không như Việt Nam chúng ta đâu. Lúc đó Phật Ấn với giả vờ lạnh run, chân tay run làm cập ra. Thì mà run thì ngày xưa rét run thì chỉ có bà mang gì, mang lò lửa ra để gì, để sưởi. Thế Tô Đông Pha bảo người hầu mang lửa ra, mang một lò rồi. Phật Ấn bảo một lò chưa đủ, vẫn nóng lắm. Thế bảo mang thêm lò nữa, mang lò nữa, Phật Ấn bảo vẫn chưa đủ. Mang cho đến là 6 lò rồi vẫn gì, để chung quanh người rồi, vẫn bảo chưa đủ. Thế bảo là, xong Phật Ấn bảo là, với Tô Đông Pha đó, bảo người hầu xin mang cho một lò nữa. Tức là mang 7 lò gì, 7 cái lò sưởi, để chung quanh này, để chung quanh, để vòng quanh này này. Xong rồi ngài cứ thế bước qua bước lại, bước qua bước lại 7 cái lò sưởi đó. Cứ thế là bước qua bước lại 7 lò sưởi đó. Và chúng ta biết các thầy ngày xưa thì thường đi đâu cũng phải đắp y cà sa như thế này. Thì ngày đi đến đó, ngày giả vờ đi chậm chậm lại, đi một mấy vòng rồi bắt ngày giả vờ đi chậm lại. Mà đi chậm lại thì cái tấm cà sa, cái áo, phải tấm cà sa này nó bị lò lửa, nó quệt vào sẽ bị gì? Bị cháy. Tô Đông Pha ở bên cạnh nhìn thấy cháy thì dạo, bạch hòa thượng, hoảng hốt là bạch hòa thượng, cà sa của hòa thượng đã bị cháy. Cho nên vội vội vàng vàng á, gọi người chạy ra lấy nước á, dập lửa. Phật Ấn mới bảo rằng không sao, không sao, không sao. Tô Đông Pha bảo bạch hòa thượng, cháy cà sa mà không dập nó thì nó sẽ cháy vào gì, cháy vào da mà thịt, cháy vào người thì sẽ bỏng. Phật Ấn bảo không sao, không sao. Bảo không sao, bảo bạch hòa thượng không được, ngài đến thăm nhà con mà là để cho ngài bị bỏng ở nhà con, người ta sẽ nói ra không được. Nghe Tô Đông Pha nói như vậy, Phật Ấn mới bảo là 7 cái lò lửa này tuy nó rất nóng, nó có thể cháy y cà sa, cháy vào thân thể của ta, nó có thể giết chết ta, nhưng chỉ giết hết gì một đời của ta thôi. Còn cái 7 cái lò lửa của ông ấy, nó giết ông gì, nó thiêu đốt ông, và nó giết chết ông gì, nó giết chết cái tuệ căn huệ mạng của ông, hết đời này qua đời khác. Chúng ta thấy ngày xưa các cụ các tổ dạy đúng là thâm nho, đúng không? Nếu mà đến mà nói thẳng thừng ra thì ông có 7 người vợ thì ông tu làm sao được, vân 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 vân, có khi lại không được. Nói như thế ông là tự ái, nói như thế 7 bà vợ ông là tự ái, có khi nó không làm cơm cho mà ăn thì chết thôi. Nhìn đói mà ra về hay không, nói cách như thế. 7 lò lửa nó có thể đốt cháy y áo của tôi, làm bỏng rát thân thể của tôi, thậm chí là gì, là đốt chết tôi, nhưng tôi chỉ chết có gì một tấm thân này mà thôi. Còn 7 cái lò lửa của ông ấy, ý ngụ ý là gì, 7 bà vợ đang ở chung quanh ông ấy đấy, nếu mà ông không tỉnh táo, ông bị tham đắm vào gì, vào sắc dục, vào công danh sự nghiệp và vân vân á, ông không tu được đâu. Vì Phật Ấn biết là đời trước của ông thì chính là vị thiền sư, và Phật Ấn chính là gì, một người bạn của ông ấy ở đời trước vậy. Tô Đông Pha và Phật Ấn, hai vị này đời trước kiếp trước là hai vị ẩn tu với nhau ở trên núi đó. Nhưng một hôm do gì, do Phật Ấn ấy, nói với Tô Đông Pha, trêu Tô Đông Pha vì Tô Đông Pha ngồi thiền bị tán loạn tâm, xuất thiền là đi lên trên cung trời nhìn thấy là tiên nữ, cho nên khởi cái tâm gì, khởi cái tâm, một cái niệm tâm là gì, sắc ái thôi. Thế khởi cái niệm tâm rồi khen mấy cô tiên nữ đẹp thế, kiểu thế. Thế mà gì, người bạn ngồi thiền bên cạnh biết được và xuất thiền ra trêu, trêu có vài câu thôi mà gì? Mà Tô Đông Pha do gì, do xấu hổ quá cho nên là về nói với đệ tử của mình là thầy sẽ nhập diệt, tức là tự do tự tại ngồi thiền mà thoát hóa ra đi đó các quý vị. Nhưng mà đâu có phải được về với Phật đâu, đâu có nhập Niết Bàn đâu, mà sinh trở lại vào một gia đình giàu có, quan quý cao sang ở, quyền quý cao sang ở kinh đô, và lớn lên đi học xong thi đỗ làm quan, dần dần lên đến cho đến chức tể tướng đó các quý vị. Văn hay chữ tốt, cái gì cũng giỏi đấy. Cho nên cuối cùng thì vì làm quan nó to mà lấy bảy cái người vợ, bảy người vợ. Cho nên là Phật Ấn sợ rằng bạn của mình á lại đi thì đắm chìm vào cái tài sắc danh thực thủy của thế gian mà đánh mất đi cái hạnh nguyện tu tập giải thoát giác ngộ khổ độ chúng sinh từ những kiếp trước, cho nên mới bảo mang bảy cái lò lửa lên để cụ ấy bước qua là như thế. Đấy, cho nên nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng nó khủng khiếp lắm các quý vị. Vì vậy mà chúng tôi mới nói rộng cái câu gì, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn là như thế. Tuệ cạn ở đây là gì, chỉ cho cái trí tuệ học Phật, trí tuệ gì, học pháp, trí tuệ hiểu tăng đó. Phật là gì, Phật là giác đó. Quy Phật là quy y gì, quy y giác. Đức Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói quy Phật là quy y giác, quy pháp là quy y gì, quy y chính, quy tăng là quy y tịnh, giác chính tịnh tức là gì, là cái thể của gì, của Phật, pháp và tăng. Thể của Phật là gì, là giác, là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn. Thể của pháp là tịnh, là thanh tịnh, là không nhiễm ô. À chính chứ, thể của giác là chính, chính có nghĩa là gì, là không tà. À, quy pháp là gì, là quy chính, chính có nghĩa là không tà. À, chỉ có giáo lý của Đức Phật mới đưa chúng sinh đến bến bờ giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Còn tất cả những học thuyết khác, những giáo lý của các tôn giáo khác chỉ đưa cho chúng sinh đến một giai đoạn nhất định nào đó an vui ở trong cõi người hay trên các cõi trời mà thôi đó. Nếu tu theo đạo giáo thì lên đến thần tiên là cùng, làm theo nho giáo thì cũng chỉ gì, tề gia trì quốc bình thiên hạ, sống thì tết, chết thì thờ cúng mà thôi đó. Còn tu theo một số tôn giáo lớn khác thì cũng gì, chỉ cầu sinh gì, sinh thiên cũng hết, giống như đạo lão gì, thành tiên mà thôi. Chỉ có Phật pháp chủ trương chính con người chúng ta, chính tất cả chúng sinh ở trên thế gian này là chủ nhân ông của nghiệp. Chúng ta là người tạo ra nghiệp và chúng ta phải chịu cái gì, cái sự chi phối của nghiệp đó. Nghiệp có, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp vô ký, vân vân. Dịp nào có nhân duyên giải thích đến cái từ nghiệp, chúng tôi sẽ giải thích rộng hơn. Cho nên đây đang nói về gì? Về cái trí tuệ của thế gian, gọi là thế trí viện thông đó. Chúng ta chớ có bao giờ khởi ra cái tâm nghĩ rằng mình có bằng cấp này nọ, có học hàm học vị cao, đã từng nhiều năm nghiên cứu Phật pháp, mà lên trên bục giảng nói gì, nói nó không đúng với bản ý của Phật, thì tội đó thì còn nặng hơn là chúng ta tự mình đập phá chùa chiền tôn tượng của Phật, tội đó còn có ngày gì, có ngày được tha. Còn cái tội mà gì, cống cao ngã mạn mà giảng sai về chính pháp của Phật, khiến cho chúng sinh mê lầm ngộ nhận đó, thì cái tội đó thì đời đời kiếp kiếp vào trong A Tỳ địa ngục, không biết bao giờ mới thoát ra được. Cho nên các cụ ngày xưa nói thì có câu nói rất là hay, hay thì hay cho nốt, chẳng hay dựng cột mà nghe là như thế. Mình phải nắm chắc là mình giảng cái đó ít nhất phải chúng phải đúng được 70-80-90% trở lên thì mình mới giảng, bằng không thì thôi, tùy duyên đi. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái thời mạt pháp này nhiều thứ chướng ngại, nó làm cho chúng ta gì khó có thể mà yên tâm tu học được. Phiền não chướng nó khởi lên thì mệt mỏi lắm, đủ các thứ. Và rằng các quý vị không đơn giản đâu, kể cả người xuất gia như chúng tôi này, đôi khi phiền não chướng thì cũng cấp tập nó đánh đến, đánh đằng đông, đánh đằng tây, đánh đằng trước, đánh đằng bắc, đánh đằng sau lưng, thậm chí đánh cả phủ mặt mình nhé. Những điều quan trọng, trong tâm chúng ta có Phật thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mà thôi. Chúng ta trong tâm nghĩ về Phật, lo để tu để báo ân Phật đó, thì Phật sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, Phật sẽ luôn gia trì cho chúng ta, Phật sẽ luôn giúp đỡ chúng ta. Ngoài Phật ra còn có gì, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, rồi Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiên Thần nữa. Cho nên không có lo gì cái chuyện đó, họ có đánh sau lưng hay họ đánh vỗ mặt chúng ta đi chăng nữa, nhưng thì trong tâm chúng ta có Phật thì tà không bao giờ thắng được chính. Từ xưa đến nay đây là một cái niềm tin gì bất diệt đối với gì, đối với chúng ta. Nếu chúng ta làm được cái điều đó thì dần dần gì, mọi việc sẽ qua đi thôi. Cho nên ở đây thầy muốn nói thêm như vậy để chúng ta thấy được rằng đó, ở thời mạt pháp đấy, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng nó bủa vây chúng ta, khiến cho chúng ta tự tu, tự giác ngộ, tự giải thoát thực sự là khó. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật ngài mới thương tưởng dạy chúng ta gì, pháp môn niệm Phật để cầu vãng sinh. Mà đây tổ nói là muốn cầu được vãng sinh một đời á, thì phải đạt được gì, niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Các vị nhớ nhé, phải đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mới gọi là chắc chắn á, một đời vãng sinh. Còn nếu chưa được nhất tâm bất loạn đó thì 50-50. Tức là còn phải tùy thuộc vào cái lúc cái cần trừ nghiệp nó đến. Và cái lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng ta có giữ được cái câu Phật hiệu vào cái lúc hơi thở chúng ta gì chuẩn bị chấm dứt hay không? Đó gọi là gì? Một niệm cuối cùng. Cái niệm cuối cùng đó chúng ta niệm Phật hay là chúng ta niệm gì? Niệm tà ma, niệm tiền bạc, niệm vợ chồng, niệm con cái, vân vân. Nếu một niệm cuối cùng trước khi ra đi á, nếu chúng ta gì niệm Phật được thì A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mắt. Nếu chúng ta niệm vợ niệm chồng thì hình ảnh của vợ chồng, của tình thương, ân ái, âu yếm vân vân nó hiện ra từ khi chúng ta gặp nhau. Làm sao lần đầu tiên gặp nhau ở cây cầu Tràng Tiền hay là cây cầu gì ngoài Hà Nội ấy, cầu gì mà bây giờ họ đang bảo ấy nhỉ, cầu gì của Pháp họ làm nhỉ, hả? đấy chúng ta hay gặp nhau ở một chuyến đi du lịch nào đó, hay gặp nhau ở một lần đi chùa, đi lễ hội nào đó, nhìn thấy nhau mến nhau ngay cái lần đầu tiên. Cho nên từ đó thì dần dần kết duyên với nhau, thành vợ thành chồng, sinh con đẻ cháu vân vân. Đấy, nếu một niệm vợ chồng khởi lên thì lúc đó thần thức của chúng ta, trung ấm thân của chúng ta thấy cái cảnh đó hiện ra, và gần như chắc chắn chúng ta lại tái sinh vào cõi người rồi. Đấy các quý vị, đấy gọi là một niệm sau chót. Niệm cái gì thì thường là gì? Hay đi theo ạ, cái đó. Nếu lúc đó mà chúng ta niệm gì? Khởi là cái niệm mấy tỷ vàng hay mấy cây vàng dắt ở trên gì? Trên mái nhà. Hay là giấu ở dưới gầm giường, đào xuống đất giấu dưới gầm giường. Niệm đó thì niệm là không nói được cho gì, cho chồng, cho con, hay là cho vợ, cho con, cho người thân nghe. Không biết nó họ có tìm thấy không. Lúc đó cứ niệm như thế cho đến khi gì? Đít hơi thở. Và niệm cuối cùng của chúng ta là niệm ở chỗ gì? Chút tiền vàng ấy. Và kết quả là gì? Rất dễ để làm con vật ở trong nhà, hoặc là sinh trở lại làm gì? Làm con cháu ở trong nhà đó, để với mong muốn là gì? Để nói, hoặc là để giữ, xong rồi để nói cho người thân biết gì? Có của cải vàng bạc châu báu giấu ở trong nhà mình, vân vân. Hay là bây giờ thì không giấu cái đấy nữa, thì cái sổ tiết kiệm, mã số của sổ tiết kiệm như thế nào đó, vân vân. Cứ thế là nhớ nó chết. Cho nên các Phật tử mà tu để cầu giải thoát thì thôi, sổ tiết kiệm đó nếu đứa con cháu ấy mà nó ngoan hiền hiếu thảo, thôi sang tên cho các con nó giữ cho, nó đứng cho. Sổ đỏ nhà cửa cũng thế, con cái của mình nó ngoan hiền hiếu thảo, sang tên cho các con nó từ khi mình còn khỏe đi, giữ làm cái gì nữa. Rồi nhiều người cứ bo 80 tuổi rồi á, lòm khọng rồi vẫn cứ giữ, bảo mà rõ ràng con cháu nhà mình nó rất ngoan, rất hiền, rất hiếu thảo, cơm ngày ba bữa hầu hạ tận nơi, thuê người giúp việc về để chăm nom cho rồi, nhưng mà họ chưa yên tâm, đi làm về còn gì, còn vào để bóp chân bóp tay, hỏi han sáng thăm chiều, hỏi cơm bưng nước rót cho chúng ta, được đứa con đứa cháu thảo hiền như thế thì còn cái gì nữa mà phải lo. Cả đời chúng ta làm lùng lam lũ vất vả để làm gì? Để cho con cho cháu mà các quý vị. Chết ai mang được đi theo đâu. Lúc đó thì còn khỏe như vậy, làm di chúc cho thì con cho cháu. Thì con cháu nó thì nó còn nghĩ à, bà rất là gì? Là hoan hỉ. Bà học Phật rất là gì? Là tốt. Bà giao hết tất cả nhà cửa gia tài cho mình rồi, thì mình lại phải lo báo hiếu gì cho bà hơn, cho bố, cho mẹ nhiều hơn, vân vân. Nó tốt hơn. Giữ làm gì? Mà kể cả nó chả giữ được thì thôi. Các cụ ngày xưa nói, đời cua cua ngáy, đời cái đào. Ta đã lo hết rồi, tất cả rồi. Bây giờ ta già rồi thì giao cho nó buông xả để tu hành. Ngày hai bữa cơm là xong. Có gì đâu. À. Nó nuôi thì... ta ở với nó chả nuôi thôi, ta lên chùa khai nguyên, ta ở với thầy Trịnh. Nhiều cụ lên đây ở với thầy mà, đẩy ra đây. Lên đây ở có cụ thì cũng kiểu như thế, con cái nó bất hiếu thì lên đây ở cho nó an yên để tu tập. Nhưng có cụ thì con cháu nó thì rất là hiếu thảo, nhưng mà các cụ thì muốn xa rời cái cảnh huyên náo thế tục, muốn cắt đứt cái gì, cái nhân duyên thế tục đi, lên chùa để gần Phật, gần thầy, để tu học cho nó gần Phật hơn. Thỉnh thoảng được thầy đi qua đi lại, thầy chào thầy thì gật đầu để sách tiến cho cái, thế cũng vui. Hoặc là thỉnh thoảng ở trên chùa thì suốt ngày với các bạn đồng tu nghe thầy giảng thì và tu tập sáng tối ngày ít nhất hai thời được gần chư tăng để tu ấy, cũng là một cái điều gì khích lệ, vân vân. Đấy, có cụ như thế. Cho nên các vị nếu mà muốn thì một đời vãng sinh thực sự, đừng có bám chấp vào gia tài của cải nữa, xả dần đi. Cái gì giao được cho con thì giao, ngay khóa tu này về cụ nào giao được thì giao luôn, không thể nói thật đấy mà, không rùa đâu. Cụ nào giao được thì giao đi, cứ giao cho con đi. Nếu mà sau này con thì nó cầm sổ đỏ rồi mà nó gì, nó bất hiếu, nó ngang ngược, nó không cần mình nữa thì thôi, lên chùa khai nguyên nữa, thầy độ hết. không sao. Nhưng mà lên đây tu thì cũng phải gì ạ, bỏ cái thói thế tục đi nhá, lăng loàn là cãi nhau rồi giận nhau chửi nhau đi nhá. Yêu thương nhau mà tu, các cụ tôi chỉ cần các cụ yêu thương nhau mà tu thôi, đùm bọc cho nhau, lo gì cho nhau giống như những bạn thân mà tu. Mình khỏe thì mình lo cho các cụ ốm, mai kia mình ốm thì các cụ khỏe gì lại lo lại cho mình thế thôi. Thế chẳng nhẽ là bảo thầy bảo các sư đi tắm đi giặt đi chăm cho chúng ta, trong khi đó chúng ta đầy các cụ đấy với nhau đấy à, có phải không? Đó, các cụ phải chăm lẫn nhau, khỏe chăm cho người yếu, yêu thương nhau như người cùng một nhà. Đây là đồng đạo mà, đồng tu mà, đồng học mà, đồng chí mà, đồng nguyện mà, đồng hạnh mà. Đồng đạo, đồng tu, đồng học, đồng đạo, đồng học, đồng chí, đồng tu, đồng nguyện, đồng hạnh, nó đúng không? Đồng đạo tức là cùng là Phật tử. Đồng tu tức là chúng ta cùng ở trong một chùa để cùng nhau tu, cùng tu Phật pháp, cùng tu Phật pháp, đúng không? Đồng chí thì là đồng một ý chí để gì? Để xuất ra, để ở trong chùa để tu hành một đời, để được đới nghiệp vãng sinh. Đồng nguyện tức là cùng nhau nguyện để vãng sinh tây phương cực lạc thế giới, đúng không? Đồng hành tức là cùng nhau thực cái hành thành Bồ Tát đạo, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Thôi thì chả hóa được chúng sinh nào thì hóa được cái chúng sinh ngay ở trong gì, hóa độ chúng sinh ngay ở trong mỗi chúng ta là vậy. Đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh, cứ thế mà gì mà tu thôi. Hạnh tức là thực hành, cùng nhau tu tập pháp môn tịnh độ, gần gũi thầy tổ và chư tăng, chúng ta cùng nhau tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cầu nguyện một đời vãng sinh, vân vân. Đó, và là đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh là như thế. Đấy, buông được cái gì thì cứ buông đi. Đến thầy bây giờ thầy còn buông, thầy mới chưa đến 50 tuổi thầy còn buông cơ mà. Cái gì buông được thầy buông mà. Mọi người cứ nói là tài thật, việc của thầy bằng việc của gì, của bao nhiêu người cộng lại. Mà tại sao thấy thầy không có lo lắng, thầy không suy nghĩ cái gì cả? Các vị biết làm sao? Vì tôi hiểu được hai cái từ gì? Buông xuống. Người ta có đem đến phiền não cho tôi 1, 2 đến 3 ngày là gì? Là hết. Cố gắng không để cho sang ngày thứ tư. Để sang ngày thứ tư là gì? Là mệt rồi đấy. Cái chuyện mà phiền não lắm họ đem đến cho chúng tôi á, ngày thứ nhất cố gắng buông nó đi một tí, ngày thứ hai lại đặt nó xuống tí nữa, ngày thứ ba thì đặt hẳn nó xuống, đừng có mang theo mình nữa. Đó, nhất tâm niệm Phật để mà gì, quên nó đi. Quan trọng là quên nó đi. Chúng ta gánh cái phiền não đó theo rồi thì đau khổ thôi mà, được cái gì đâu. Cho nên hiểu được như vậy rồi, cho nên một lòng niệm Phật để không cho nó, cái phiền não đó nó khởi lên nữa, đặt nó xuống, xóa nó đi. Coi như là lấy nước trong để gì, lọc cái nước đục ra đi. Đổ nước trong vào cái cốc thì cái nước đục kia dần dần sẽ đi, sẽ tự nhiên sẽ được trong thôi mà. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta muốn được giải thoát vãng sinh một đời thì cái điều đầu tiên là cái điều chúng ta phải biết buông xả. Cái gì cần buông xả thì buông xả đi. Mà tôi nói cái đầu tiên buông xả đó là cái tên ở trong cái sổ đỏ, cái tên sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Giảm được thì cứ giảm đi. Nếu gặp con hiền cháu thảo thì ngay khóa tu này về sang tên cho các con. Ai sang tên được sang tên, để chúng ta thì yên bề để tu học, không có phải suy nghĩ về cái vấn đề bất cứ lúc nào chúng ta chết đi cũng không phải lăn tăn về cái vấn đề sổ mình chưa sang tên được cho con, mật khẩu của tài khoản ngân hàng trong sổ đỏ chúng ta chưa gì, chưa báo được cho ai biết, vân vân. Hay là tiền vàng còn giấu ở trên nóc nhà, hay là trên két các cụ ngày xưa thường hay cái nhẫn ấy, cái bông tai ấy, cái nhẫn vàng ấy. Có vài chỉ thôi, có vài cây thôi, nhưng mà bọc bằng mấy lượt giấy, bằng mấy lượt vải ấy, nhét lên trên mái ngói ấy. Nhét vào đấy. Đấy, khổ. Có những gia đình sau này nhà cửa bị mục nát rồi, đem lượm ngoái lại mới thấy cái miếng vải, cái mảnh vải quấn quấn bọc ra mới thấy mấy cây vàng, mấy chỉ vàng ở trong đó. Khổ lắm. Đấy, thầy nói như vậy là ý là gì? Chúng ta phải buông được những cái gì chúng ta đáng buông dần đi. Nếu các vị muốn một đời giải thoát, một đời vãng sinh, một đời thành Phật thì phải làm được cái điều đó. Cho nên niệm Phật là gì? Muốn được chắc chắn một đời vãng sinh thì phải được nhất tâm bất loạn. Và muốn được nhất tâm bất loạn phải buông đi những cái gì cần buông ở thế gian để dành thời gian nhiều hơn cho vấn đề Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Muốn được một đời vãng sinh thì phải niệm Phật đạt được cái trình độ gọi là nhất tâm bất loạn. Và muốn luyện đến cái mức độ gì? Một lòng không loạn. Một lòng không loạn là gì? Cho tiếng Việt nó cũng muốn là cái từ cái câu nhất tâm bất loạn ấy. Tổ nói gì? Muốn niệm được, niệm Phật được một lòng không loạn thì tốt nhất là gì? Phải kết thất để tịnh tu. Chúng ta nhớ nhé, phải kết thất để tịnh tu. Kết thất. Thế nào là thất? Ở đây thế nào là kết thất? Tổ dạy gì? Kết thất tức là gì? Là ở trong một ngôi nhà nhỏ hoặc là ở trong một gian phòng. Ở trong ngôi nhà nhỏ hoặc ở trong một gian phòng, tuyệt hết ngoại duyên. Tuyệt tức là gì? Là đoạn tuyệt, là cắt đứt hết tất cả mọi duyên ở bên gì? Ở bên ngoài. Đó. Có Phật tử bây giờ bảo là gì? Bạch thầy, con vừa nhập thất 21 ngày. Thế tôi hỏi xong chưa? Gọi điện cho thầy mà. Tôi hỏi xong chưa? Bạch thầy, con mới được 3 ngày. Bảo phát nguyện nhập thất 21 ngày nhưng mà gọi điện cho thầy. Thế hỏi xong thầy trưởng xong rồi, thầy hỏi xong chưa? Thế bảo bạch thầy, chưa, con mới được có 3 ngày nhưng con phát nguyện nhập thất 21 ngày. Con quyết tâm lần này là gì? Phải niệm Phật làm sao được là gì? Không được, chưa được nhất tâm bất loạn cũng phải được gì? Niệm Phật thành kiến thầy ạ. Thế tôi hỏi là đoạn hết mọi duyên sao lại còn cầm điện thoại vào trong thất để làm cái gì? Mà không, quan cầm vào thỉnh thoảng để con còn gọi để chỉ đạo các công việc cho đứa con trai và đứa con dâu nhà con nó làm. Ồ, làm có một công ty, không, chuyện có thật, thì cách đây năm 2018 á, chuyện có thật đấy các Phật tử ạ. Bà ấy là giám đốc của công ty gia đình nhé. Phát nguyện là nhập thất 21 ngày, nhưng ngày đến ngày thứ 3 gọi điện cho thầy. Thầy tưởng xong rồi thì hỏi thì bảo không, mới được 3 ngày. Thế là bảo cắt đứt mọi duyên thì niệm Phật khắc kỳ tu chứng, và là không được niệm Phật nhất tâm bất loạn cũng quyết phải được niệm Phật thành phiến, thì Hòa Thượng Tịnh không dạy mà. Kiểu thế. Phiến tức là gì? Phiến tức là tờ giấy. Thế nó mỏng tức là nhỏ. Niệm Phật được những đoạn thì nhất tâm nó ngắn nó gì? Chấp vào thành nhau á. Đấy là gọi là gì? Thành cái quyển sách, thành phiến. Đó. Đấy. Thế bảo không được nhất tâm bất loạn cũng quyết được thành phiến đấy. Thế thầy bảo mới có 3 ngày, bảo là đứt hết mọi duyên, sao mang điện thoại vào? Thế bảo con mang điện thoại ra thỉnh thoảng con còn gọi để chỉ đạo cho con trai, con dâu của con, nó sợ chúng nó không biết, chúng nó sợ chúng nó không biết những cái mối khách hàng ấy. Các mối khách hàng là các thứ nó đối tác làm ăn nên nó không biết, thì nó còn phải mang vào. Nhưng mà thỉnh thoảng con mới bật lên thôi thầy ạ. Tôi cười thế bảo niệm như thế này thì chắc là 4-5 ngày là được gọi là niệm Phật tam muội đấy, chứ không phải niệm Phật nó thành phiến. Đấy. Cho nên thế nào là gì? Thế nào là tuyệt hết ngoại duyên? Tuyệt tức là đoạn tuyệt tất cả ngoại duyên ở bên ngoài, không liên hệ, không nhắn tin, không gọi điện, thậm chí là không nói chuyện luôn. Đó. Ngày xưa khi thầy mới học xong, thầy cũng có kết thất vài lần. Đó, hơn chục lần gì đó. Lần nhiều nhất là 21 ngày. Ít nhất cũng 7 ngày. Thầy kết thất là thầy cái con nhà thất nhỏ nhỏ ở bên cạnh đại tượng á. Khi xưa thầy nhập thất, thầy đem đưa chìa khóa, thầy để đúng một cái lỗ nhỏ nhỏ 20 phân, vuông 20 phân ở dưới cái gầm cửa này này. À, và nếu có cái gì á thì viết cái tờ, thầy cần cái gì đó thì viết cái tờ giấy đưa ra, cũng không nói chuyện luôn, mà không nói gì đến chuyện chùa chiền chuyện ấy gì đâu. Ví dụ thầy cần quyển sách hay là cần cái gì đó thì viết cái tờ giấy đó, đến bữa ăn họ lên, ở mang cơm lên nhìn thấy cái tờ giấy đó họ đưa vào, hoặc là cửa sau, mở cái cửa sau ra thì bê ăn xong bê mâm cơm ra đặt chỗ cái ghế đó, xong rồi người hộ thất ngày xưa là vái tuyết, vái hộ thất cho thầy, vái hộ bà vái hộ vái tuyết vái hộ thất, thế là bưng lên để đó, xong rồi để cái tờ giấy vào trong cái mâm cơm đó, họ bưng đi cũng không nhìn mặt luôn. Mà cái khóa thì tôi đưa cho ở ngoài, bảo khóa lại cầm chìa khóa đi, tôi không cầm khóa, không cầm khóa. Đấy, nhập thất như thế còn chưa ăn ai, nhập thất còn mang điện thoại vào để chỉ đạo công việc cho con trai rồi con dâu, rồi vẫn gọi điện cho thầy để buôn dưa lê, thế thì làm sao mà còn tuyệt ngoại duyên được. Đấy, thế là chưa hiểu thế nào là nhập thất, đấy mới chỉ gọi là thôi, gọi là tính tu thôi, phát nguyện và tính tu, rồi còn nhập thất thực sự phải tuyệt hết ngoại duyên, chỉ chuyên lo niệm Phật trong vòng khoảng gì 7 ngày. Chứ thất ở đây là gì? Nhà. Chứ thất có nghĩa là cái nhà. Nhập thất tức là vào trong nhà, ở trong một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ đấy, hoặc một căn phòng đó, không đi ra ngoài đó, không tiếp xúc với ai, bất cứ ngoại duyên nào cũng không tiếp xúc luôn đó, đấy mới gọi là gì? Nhập thất. Nhưng ở đây tổ lại nói rồi, nhưng tại sao là phải 7 ngày, không 6 ngày mà cũng không 8 ngày, vân vân, mà lại phải nhập thất ở đây. Chữ thất ở đây, và chữ thất có nghĩa là nhà, nhưng chữ thất nó có nghĩa là nhà, nhưng nhập thất thường thường là phải 7 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày, vân vân. Thì thường là như thế. Thì chúng ta hay nghe thấy khóa tu Phật thất, tức là khóa tu thì chuyên tu 7 ngày. Đấy, chuyên tu 7 ngày gọi là Phật thất. Ở đây tổ dạy là gì? Có người hỏi tại sao mà lại phải là 7 ngày, không phải là 8, không chẳng phải là 6, vân vân. Thế tổ mới giải thích gì? Trong kinh, tức là kinh A Di Đà đó, Đức Phật dạy là gì? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà nhất tâm chỉ niệm danh hiệu ấy, tức là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, cho đến gì 7 ngày, một lòng tâm không tạp loạn. Đấy, đúng không? Chứ không nói đến 8 ngày, cũng chẳng nói đến 9 ngày, mà nói đến 7 ngày là hết thôi. Hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, cho đến 7 ngày niệm Phật được một lòng tâm không tạp loạn, thì người đó gì nhất định sẽ được vãng sinh. Cho nên đây là gì? Nương vào lời Đức Phật dạy ở trong Phật thuyết A Di Đà kinh để phát nguyện kết thất gì 7 ngày. Vì sao trong kinh nói hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, cho đến 7 ngày, nhưng không lấy từ 1 đến 6 mà là phải là 7? Các tổ nói gì? Vì chúng ta phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, nếu tu 1 ngày, 2 ngày e rằng chưa được nhiếp tâm, chứ đừng nói là được nhất tâm. Nhiếp tâm khác các vị nhé. Nhiếp tâm tức là gì? Nó mới gì? Nó mới từ tụ vào thôi, nó chưa, nó không tán ra thôi, đấy gọi nhiếp tâm. Nếu còn nhất tâm á, là nó gom vào một chỗ, nó không tán ra chỗ nào nữa. Nhiếp thì có thể là gì? Lúc thì nó to, lúc thì nó nhỏ, cũng có lúc gì được, nó tán ra một chút. Nhưng còn nhất á, là nó không gì, không loạn nữa. Nhất tâm bất loạn tức là không còn một câu gì xen kẽ vào đó nữa. Còn nhiếp tâm thì cũng có thể gì? Lúc thì chúng ta lên khóa lễ, chúng ta lễ Phật, đi học, là lúc niệm Phật, cái nhà ngồi tính tọa niệm Phật, vân vân. Đó là nhiếp tâm. Một phương pháp gì? Lấy câu Phật hiệu để nhiếp tâm. Nhưng cũng có lúc chúng ta gì? Lấy phương pháp gì? Đọc kinh, tụng kinh đó để là phương tiện để nhiếp tâm. Cũng có lúc chúng ta gì? Ngồi thiền để làm phương tiện nhiếp tâm. Cũng có lúc thì gì? Là viết lách chứ. Chú giải kinh sách hoặc là dịch thuật kinh sách cũng là một phương tiện để nhiếp tâm. Nhưng đó không phải là nhất tâm, đấy là nhiếp tâm. Thế còn nhất tâm là gì? Đi theo một pháp môn, niệm Phật là niệm Phật, ngồi thiền là ngồi thiền. Đó gọi là gì? Khi đạt được cái trạng thái và gì nhất tâm bất loạn ấy thì gọi là nhất tâm. Còn nhiếp tâm thì nhẹ hơn một chút. Đấy, cho nên đây tại sao nói là gì? Hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 6 ngày, cho đến 7 ngày. Tại sao từ 1 đến 6 lại không lấy mà lại lấy 7 ngày? Thì tổ nói là có những bậc căn cơ chậm lụt, hoặc là nghiệp chướng sâu dày, Cho nên á, nếu một ngày, hai ngày, ba ngày á, e rằng là chưa được nhất tâm bất loạn, mà chỉ mới được gì nhất tâm hoặc là niệm Phật thành phiến mà thôi. Cho nên á, lấy cái ngày cuối cùng ở trong Đức Phật nói từ một ngày đến bảy ngày, thì lấy cái ngày cao nhất là cái bảy ngày đó là phù hợp với cả ba căn. Nếu mà bậc thượng thượng căn á, thì đạt được gì nhất tâm bất loạn, đạt được cái niệm Phật tam muội, về vãng sinh thì được về được gì thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. Còn bậc trung căn á, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, nhưng mà ở trong giai đoạn gì nhẹ hơn một chút, chưa sâu, chưa tuyệt đối, vẫn được vãng sinh, nhưng được vãng sinh ở ba phần bậc trung, đó là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Còn đối với bậc gì hạ căn thì gọi là niệm Phật được gì được thành phiến, niệm Phật bảy ngày được thành phiến, được nhiếp tâm đó, được thành phiến đó, thì gọi là đới nghiệp vãng sinh. Trường hợp này đới nghiệp vãng sinh vẫn còn tốt chán các quý vị, đới nghiệp vãng sinh á cũng được, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh đó. Vị này phải nương vào tha lực của Phật mới được vãng sinh, còn không được tự do tự tại như hai bậc trung và bậc thượng căn trên đó. Bậc thượng căn thì về ba phần bậc thượng, bậc trung căn thì về ba phần bậc trung, còn hạ căn thì về ba phần bậc hạ, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh đó. Đấy gọi là dành cho cả ba căn, vì lấy khắc kỳ tu chứng là gì, lấy bảy ngày để tu vào Phật thất là như thế. À, các vị nếu muốn được về cứ về thử ở trên phòng thờ, phòng thất, phòng thờ ra đó, nếu vợ chồng gia đình mà hoan hỉ nhất tâm á thì cứ tu, mình vào mình tu bảy ngày, phát nguyện bảy ngày thôi, cũng chưa vội phát nguyện nhiều, 21 ngày làm gì, bảy ngày đã, bảy ngày tuyệt hết ngoại duyên bên ngoài, chỉ có ăn và niệm Phật thôi. Nếu muốn khắc kỷ tu chứng cũng không xem kinh luôn, không nghe giảng, không xem kinh, vì lúc đó mà nghe giảng thì tâm chúng ta lại tạp rồi, lại tán rồi, hoặc lúc đó là còn tụng kinh thì tâm chúng ta lại tạp lại toán rồi. À, không xem kinh, không đọc sách, không nghe giảng, thời thời chỉ có niệm Phật thôi, hết lễ Phật y học, gọi là hay là lễ Phật đó là đi kinh hành niệm Phật, hết lễ Phật rồi thì là đi kinh hành niệm Phật, hết kinh hành niệm Phật là gì, là tính tọa niệm Phật, hết tính tọa niệm Phật mà đến giờ đi nghỉ thì gì gọi là nằm mà niệm Phật, nằm mà niệm Phật, nằm cũng niệm Phật các vị nhé, hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, cho đến A Di Đà Phật, cứ như thế. Bước đi cũng vậy, bước đi cũng vậy, bước đi gì Nam, chân trái Nam, chân phải Mô, chân trái A, chân phải Di, chân trái Đà, chân phải Phật, cứ như thế gì, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi bước đi đó gọi là gì, gọi là kinh hành niệm Phật. Khi kinh hành niệm Phật mà đạt được á, chính định, đạt được niệm Phật tam muội, gọi là gì, đạt được pháp gọi là gì, ban châu tam muội, hay còn gọi là ban chu tam muội, chứ ban chu gọi là gì, là Phật lập đó, tức là Phật đứng đó. À, tức là gì, đi kinh hành mà niệm Phật đạt được tam muội gọi là pháp gì, ban chu tam muội đó. Cho nên khi chúng ta gì ăn cơm, chúng ta cũng gì niệm Phật, chúng ta cầm cái đũa cho vào bát cơm á, bát canh á, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô gắp A Di, đưa lên khoảng không, Đà Phật, đặt vào gì miếng rau vào bát cơm, và chúng ta đưa cái bát cơm lên cũng gì cũng Nam Mô, cầm cái đũa thì chuẩn bị cho cơm vào miệng A Di, và cho cơm vào miệng gì Đà Phật, cứ như thế thì trong vòng một tuần chúng ta dễ đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn lắm. À, khi mà nhập thất á, thì phải chuyên tâm như thế, chớ đừng có gì thời này thì đọc kinh Pháp Hoa, thời kia thì đọc kinh Địa Tạng, thời kia thì đọc kinh gì Vô Lượng Thọ, thời này thì đọc kinh Pháp Hoa thì niệm Phật Thích Ca, đọc kinh Địa Tạng thì niệm A Di Đà, đọc kinh Di Đà ấy, thì đọc kinh thì niệm Phật Di Đà, vân vân. Phát nguyện đọc tùm lum như thế thì tất nhiên khi chúng ta học thì là được, là đúng. Nhưng khi chúng ta nhập thất để chuyên tu, để cầu khắc kỳ tu chứng thì không nên tạp tu như thế. Nếu mà niệm Phật, xác định là niệm Phật để đạt được niệm Phật tam muội thì chỉ có một câu Phật hiệu thôi, không xem kinh, không nghe giảng, không đọc sách. Chỉ có gì? Lễ cũng lễ A Di Đà Phật, đi cũng gì, cái nhảy A Di Đà Phật, ngồi ăn cơm cũng gì, cũng A Di Đà Phật, nằm ngủ gì, hơi thở cũng gì, hít vào thở ra Nam, hít vào thở ra Mô A Di Đà Phật, vân vân. Đó. Đấy, đấy gọi là gì? Gọi là phương pháp á, khắc kỳ tu chứng niệm Phật tam muội, một đời vãng sinh. Cũng dễ đấy các quý vị. Làm được thì cũng dễ. Nhưng mà tôi xin thưa các vị nhé, vào thất, tôi nói kinh nghiệm chúng tôi nhập thất cho các vị nghe. Ngày xưa chúng tôi nhập thất, ngày thứ nhất buổi sáng thì ok, sang buổi chiều tối cái lúc mặt trời sắp lặn đó, nghiệp nó phá, nghiệp chướng tự trong mình nó phá ra, từ ngoài phá vào, từ trong phá ra. Chính Thiên Ma Ba Tuần nó cũng không muốn cho đệ tử của Đức Phật nhập thất như thế để thành tựu đạo nghiệp, cho nên nó phá. Nó phá từ trứng từ nước đi à, nó làm chúng ta tự nhiên là nghĩ là chán. Ôi dồi, còn bao nhiêu công việc ở bên ngoài. Hôm nay mình nhập thất 7 ngày, công việc bên ngoài bỏ bê hết, chi bằng mình ra ngoài vừa niệm Phật, vừa chỉ đạo các công việc, vừa làm các công việc ở bên ngoài, được phúc trí gì nghiêm, tu cả phúc lắm, tu tuệ, được cả hai. Nó làm chúng ta chiến đấu, tự mình để chiến đấu. Ra hay là ở? Ở trong này á, niệm Phật thì tu cho bản thân mình, tu cho mình bản thân mình. Ra ngoài tu cho cả mọi người, là đem giảng pháp, đem mở khóa tu, vân vân. Hoặc là các Phật tử thì đi hộ pháp, đi làm từ thiện, đi phóng sinh, đi giúp đỡ mọi người, vân vân, đủ các thứ. Nay tu này có một mình có được giải thoát thì cũng chắc gì đó phải là bản hoài của chư Phật Bồ Tát, vân vân. Vì thế cho nên muốn ra. Ngày thứ nhất thường nghĩ như vậy. Ngày thứ hai bắt đầu á, có lúc thì nó tinh tấn vô cùng, nhưng có lúc thì nó làm chúng ta chán nản vô cùng. Nào là đang ở ngoài mà ăn và chơi và làm, nay vào gò bó trong thời tu tập, nó làm chúng ta chán vô cùng các quý vị. Nào là tại sao hôm nay lại đau lưng thế? Xin lỗi các vị, là ngồi mỏi hết cả ê hết cả mông ra rồi. Ngồi tụng kinh nhân vật nhiều mà. Đi thì đi cái nhà nhiều thì mỏi hết cả gì cơ bắp ra rồi. Ôi giời, đủ các thứ nó nổi lên lúc đấy. Đau lưng, mỏi cổ, mỏi chân, mỏi gối. À, xin lỗi các vị là gì? Mỏi mông vân vân. Đủ các thứ luôn, cho nên gì? Khéo mà mình ốm ở chết toi. Ốm trong này chết không ai biết thì chết. À, cửa trống then cài này mà chết không ai biết thì chết. À, thôi có khi đi ra. À, nó chiến đấu ở tinh thần, nó chiến đấu như thế. Nhưng vượt được qua ngày thứ hai thì sang ngày thứ ba là một cái khác. Sang ngày thứ ba lại một cái gì? Thường là từ trong thân mình nó phát ra. Ngồi thiền, nó ngồi niệm Phật đó. Là lúc này bắt đầu là quỷ thần bên ngoài nó phá nhá. Thường sang ngày bên ngày thứ ba là quỷ thần nó phá. Phá bằng cách nào? Thường là nó cho quân lính quỷ thần của Thâu Lạp Cát Chi nó đến phá. Các vị biết nó phá cách nào không? Nó châm chích khắp cơ thể của chúng ta, làm chúng ta cảm thấy ngứa ngáy, làm chúng ta thấy bỏng rát, làm chúng ta thấy đau đớn như trăm ngàn vạn ức cây kim nó châm khắp cơ thể của chúng ta, làm chúng ta cảm thấy như mình cả một cái ngọn lửa ngồi trong giữa đống lửa, giữa nó gì đang đốt cháy cơ thể chúng ta, làm chúng ta thực sự là khó có thể vượt qua được. Đấy, giai đoạn này gọi là quỷ thần phá. Thường là ngày thứ ba là nó đến rồi. Có những lần chúng tôi ngày xưa nhập thất đến ngày thứ hai là nó đến rồi, nhưng thường là ngày thứ ba và ngày thứ tư. Đấy, thường ngày thứ ba và ngày thứ tư, ngày thứ ba là nó đánh mạnh nhất. Ngồi tụng kinh này hoặc là ngồi niệm Phật này, nó đến này, nghe tiếng, lúc thì nghe tiếng như cả đàn ong nó ầm ầm nó bay đến, nó bay quanh tai. Thậm chí là có những lúc cảm giác như là cả con rết thì nó bò, nó ngồi niệm Phật, tính tọa niệm Phật, nó bò từ dưới chân nó bò lên như con rết to tướng. Nếu mình mở mắt ra không thấy con rết đâu cả, nhắm mắt vào một cái lại thấy nó bò, nó bò, nó bò lên, bò lên người, nó cắn ở trên người. Mà cái tệ cắn ở trên người nó khó chịu rồi, mà nó bò lên mặt là khó chịu nhất. Nó làm bò lên mặt, nó làm cho tôi cái rõ thấy thôi, nó buồn, mà tình trạng nó cái chích, cái châm nó cắn một cái, cắn mắt, cắn hết ở trên đó, mặt mình cắn gáy cắn đấy. Cho nên cái bộ phim Tây Du Ký các vị có nhớ cái đoạn mà Đường Tăng với lại mấy cái ông đạo sĩ đấu phép ở trên cái đài cao không? Đó, mấy ông đạo sĩ nó biến thành cái con gì? Cái con sâu á, nó bay đến rồi nó bám ở chỗ gì? Chỗ má của Đường Tăng á, nó cắn Đường Tăng, và Đường Tăng lúc đó đang ngồi thiền thì rất là ngon. Nhưng khi con đó nó cắn là gì? Đau quá là cựa quậy, tí nữa thì đổ. Mà phải nhờ đến đệ tử á, biến thành cái gì? Ông Ngộ Không bay lên để bắt cái con gì? Cái con bọ, con sâu nó đi á, để giết con bọ đi, thì lúc đó sư phụ mới ngồi thiền yên được. À, các cụ gọi là ngày gậy ông đập lưng ông, cho nên Tôn Ngộ Không là gì, là biến thành con bọ bay sang để cắn ông đạo sĩ, và ông đạo sĩ thì rớt đài và bị thua đó. Đấy, sở dĩ mà tác giả Ngô Dực Ân người ta viết cái đoạn mà ngồi thiền mà hay bị gì, bị những cái con vật nó cắn đó vào, làm phép với nhau cắn vào, đến cho đó chính là gì, là quân lính của ma. Mà cụ thể là gì? Do chính là gì? Quỷ ấy, thâu lạp và cát chi nó hiện hình, nó phá. Cho nên khi các vị muốn nhập thất ấy, thì cũng phải học được cái cách gọi là cách đuổi gì? Đuổi tà ma, quỷ thần. Đấy. Ở trong cái quyển niệm Phật chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ấy, có dạy rất rõ cái phương pháp này, phương pháp gọi là biện ma sự. Còn nói rất rõ cái lúc tu tập mà chúng ta bình thường tu lai dai vớ vẩn này thì chưa gặp ma chướng đi đâu, chưa gặp quỷ thần phá đâu. Các vị tinh tiến tu hành lên một chút, thường là nhập thất là hay bị cái đó. 10 người thì có cái bị cả 10, gần như không ai thoát khỏi cả. Có người nhiều, người ít, người thoát được hay là người không thoát được mà thôi. Đó. Khi gặp cái đó thì thường là tùy theo giờ nó đến. Các loại quỷ thần nhỏ theo giờ nó đến, ví dụ giờ tí chẳng hạn, thì có gì? Có chuột đồng và gì? Chuột cống nó đến. Tức là cái tinh mị của con chuột đồng và con chuột cống nó đến. Thì khi đó chúng ta biết, chúng ta nếu lúc đó là giờ tí, tức là từ 10-11 đến 1 giờ đêm. Thế chúng ta đang ngồi thiền, hoặc đang tụng kinh, đang trì chú, đang niệm Phật vào giai đoạn đó. Mà nghe người này nó cứ bò hết cả người mình, hoặc là chuột nó cứ chạy ở trên nóc nhà hay chạy chung quanh nó cắn nhau. Mình biết ngay, bình thường cửa đóng kín mít, làm gì có chuột trong nhà người ta nữa. Nhưng mà lúc đấy nó cứ chạy đầy ra. Đó chúng ta biết là gì? Quỷ thần thâu lạp cát chi và gì? Quân lính của nó gì? Đến để phá đạo chúng ta. Đến lúc đó chúng ta áng áng, đây là gì? Khoảng 11 đến 1 giờ đêm. Đây là giờ tí. Giờ tí thì gì? Chắc chắn là có ba con tinh mì là gì? Chuột, chuột đồng và chuột cống đến. Thì lúc đó chúng ta gì? Trong tâm chúng ta không cần nói ra miệng đâu. Chúng ta nhắc ở trong tâm thôi. Này, thấy các loài quỷ thần kia, tại sao các ngươi lại đi phá đạo của người tu hành chân chính như thế? Làm như thế là tội lỗi lắm. Ta nay thì là đệ tử Phật, học theo Phật và tu theo pháp Phật. Ta chỉ trai giữ giới gì, cho nên không sợ gì các ngươi. Các ngươi vốn là gì? Là bọn quỷ thâu lạp và cát chi hóa hiện ra, cho nên ta không sợ những người. Người vốn là gì? Là con chuột đồng và con chuột cống hóa thành, tạo thành. À, các ngươi làm thân làm kiếp súc sinh á, nay không biết hổ thẹn, không biết ăn năn mà tu hành, lại còn đi phá đạo người tu nữa. Các ngươi muốn gì? Muốn làm kiếp súc sinh, làm kiếp ngạ quỷ, làm kiếp quỷ thần mãi mãi như thế hay sao? À, quở mắng nó một chút như thế, thế là tự nhiên là gì? Hết thôi. Tự nhiên là tiếng chuột chạy hay là nó bò nó cắn ở trên người ta hết thôi. Đấy, ví dụ thế. Giờ tí, giờ xíu, xíu thì có trâu gì, có trâu rừng và có gì, có bò rừng đó gì đến phá. À, giờ dần thì có gì, có hổ, có báo và có gì, có con hổ, con báo và có con beo gì, và con beo con gì đấy. lâu con gì đấy. Đấy, các vị có thể đọc lại, tìm đọc cái đó. Đó, đại khái thế. Giờ hợi thì có gì? Con lợn nó đến. Đó. Giờ mão thì có con mèo rừng và con cáo nó đến, vân vân chẳng hạn. Đó. Tùy theo giờ mà tinh mị nó đến. Còn nếu đuổi tinh mị mà không đến á, thì đến cái đoạn mà nó hay cắn châm chích ở trên cơ thể mình, thì đấy là gì? Là con quỷ thâu lạp cát chi. Lúc đó thì dùng tâm mà mắng nó rằng á, ta đây là đệ tử của Phật, chỉ trai giữ giới chẳng sợ gì ngươi. Ngươi á, vốn là con quỷ thâu lạp cát chi, kiếp trước của ngươi vốn là một vị tỷ khiêu phá giới, Con quỷ này vốn thời Đức Phật Ca Diếp nó là vị tỷ kheo phá giới, cho nên bị Đức Phật Ca Diếp thì đuổi ra khỏi tăng đoàn, tức tần suất đó, ra khỏi tăng đoàn, cho nên nó tức. Từ đó bị đuổi ra khỏi tăng đoàn, nó tức, nó phát nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh ra làm thân gì, thân quỷ để phá đệ tử của ông. Chúng ta thấy không? Con quỷ thâu làm cắt chi nữa. Nhưng mà riêng phép của quỷ thần, khi mà chúng ta thì biết tên của họ, đọc tên của họ lên thì gì? Họ sợ vào thì nó chạy cúm rúm, nó chạy mất dép thôi. Hoặc là ngày xưa có những vị mà tu á, thì thường thường này họ làm cái gương, một cái gương thật to ở chỗ đằng sau mà họ ngồi thiền á, thì nếu mà quỷ mà muốn đi vào để hại mình á, muốn đi vào để châm để chích mình á, thì nó phải nó hiện thân ở trên gương. Mà quỷ thần thì nó sợ nhất là hiện thân ở trên gương, sợ nhất người ta nhìn thấy thân thể của nó, thân thể của nó xấu xa bẩn thỉu, cho nên nó rất là sợ. Cho nên người ta đem cái tấm gương to để ở đằng sau cái chỗ ngồi thiền, chỗ khóa lễ, chỗ ngồi lễ. Mà cái gương đó thường thì thường là đem gương về là cũng phải chỉ 108 biến đại bi và khai quang tẩy uế cái gương đó đi. Đấy, viết chữ quang minh kính lên đó, thư thì chữ lấy hương, thư chữ quang minh kính lên đó. Thế là quỷ thần thì không đến được. Còn một cách nữa, ngày xưa các tổ bên Trung Quốc là các cụ nhập thất, các cụ hay chỉ vào cái cố tràng đó các vị, cái cố tràng 108 hạt này, các chỉ vào 1080 biến chú đại bi hoặc là chú chuẩn đề, các cụ đem treo ra trước trước cửa thất đó, trước cửa ra vào đó. Thế là cũng quỷ thần cũng gì cũng không đến phá các cụ được. Đấy, cũng là cái hẻm, cũng là cái gì, cái cách đó. Ở ngoài đời gọi là bùa, nhưng mình thì không gọi là bùa, mình gọi là gì, dùng chú, dùng công đức của thần chú để chỉ vào cố tràng hay chỉ vào cái gương đó để trừ quỷ. Đây cũng là gì, những cái biện pháp mà các cụ các tổ ngày xưa dạy lại cho chúng ta hậu thế sau này. Cho nên ở trong Phật pháp nó còn nhiều cái để cho chúng ta thực hành, chúng ta tu lắm các quý vị. Chúng ta phải thực hành, phải tu thì nó mới được giải thoát thật sự. Chứ còn học sơ sơ ở bên ngoài á, nó như cái người xem hoa mà thôi. Giống như người mù sờ voi mà thôi. Giống như đói ăn bánh vẽ mà thôi. Giống như ngứa cài, ngoái giày, gãi ngoài quần áo mà thôi các vị. Nó không đáng ngứa được đâu. Đấy, mà phải tu hành thật sự ở trong Phật pháp á, thì mới cảm nhận được cái vị giải thoát của Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển vậy. Đó. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta gì? Phải kết thất chuyên tu. Thường là gì? Trong kinh nói là 7 ngày chuyên tâm niệm Phật thì chúng ta gì mới thành tựu được vậy. Bậc thượng căn thì về 3 phẩm bậc thượng, bậc trung căn về 3 phẩm bậc trung, còn bậc hạ căn thì được về 3 phẩm bậc hạ. Đấy. Ở đây tại làm sao lại thường lấy con số 7 thì tổ giải thích thêm ở trong mật giáo, chứ là trong Phật giáo mật tông đó các quý vị. Con số 7 là con số cùng cực của sự sinh hóa. Chúng ta nhớ nhé. Con số 7 là con số gì? Rất là tốt, rất là đẹp đối với quan điểm của Phật giáo mật tông, tức là Phật giáo Tây Tạng bây giờ đó các quý vị. À, cho nên chúng ta thấy gì? Thân trung ấm của chúng ta trong kinh Đức Phật dạy, đặc biệt trong bộ Đại Thừa Chí Độ Luận của Bồ Tát Long Thọ, ngài cũng nói gì? Thân trung ấm của chúng sinh được 77-49 lần tái sinh, hết 49 lần thì bắt buộc phải đi gì? Đi thọ sinh, hoặc là gì? Được sinh lại làm người, hoặc là ở trong bãi tha ma coi cái nấm mồ đó, nấm xương đó là gì? Là ngôi nhà của mình, là tấm thây của mình, là thân của mình. Đó. Cho nên chúng ta thấy nhiều ngôi mồ là gì? Là bị rất thiêng, thậm chí các cụ ấy chết mấy trăm năm nay rồi vẫn thiêng. Ai sờ đến cái mộ đó là nguy ngay. Vì sao? Vì trong cái mộ đấy thì có linh hồn của, có cái thần thức của cái người đã mất, được chôn ở trong nấm mộ kia. Hoặc rằng cũng có trường hợp gì, cái nấm mộ đó, cái ngôi mộ đó gì, được quỷ thần gì, cái thần thức của người đó đã được siêu thoát rồi, đã được đi đầu thai hoặc là bị đọa lạc rồi, bị đọa lạc rồi vân vân. Nhưng là một vị quỷ thần nào đó nói gì, nó coi cái ngôi mộ đó, nó chiếm ngôi mộ đó là cái nhà của nó, là cái nơi mà mọi người đến thờ cúng lễ bái, hương khói, thanh bông hoa quả cúng bái hàng năm, hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ vân vân gì đó. Cho nên nó đến đó thì nó chiếm cái đó, còn nó giả là gì, nó là vong linh người thân của gia đình ấy, có cái mộ ấy. Cho nên người gia đình đó cứ thế đem đi để cúng nó thôi, thanh bông hoa quả cúng tế nó thôi. Thế thực tế là có thể là vong linh và hương linh của người thân chúng ta gì, hoặc là được thoát hóa đầu thai rồi, hoặc là đang đọa trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, bị quỷ thần nó chiếm. Đấy, có hai trường hợp đó có thể xảy ra. Cho nên là cái ngôi mộ đó gì là nó thiêng lại như thế. Còn nhiều ngôi mộ, đại đa số nhiều ngôi mộ chúng ta thấy bình thường. Ấy, trâu nó đi nó gì, nó húc hay nó đi lên trên không sao. Bọn trẻ con nó ra nó chơi bời, nó đào bới, thậm chí xin lỗi các vị, nó tè bậy lên đấy thì cũng không sao luôn. Nhưng có ngôi mộ chỉ cần đi gần thôi đã bị rồi. Đấy. Ở trong quê nhà thầy ngày xưa có một cái ngôi mộ rất là hay dọa những người đi rừng, đi củi, đi chăn trâu. Mà thầy cũng bị hai lần rồi. Ở cái ngôi mộ đó các cụ ngày xưa nói là trước năm 1945 ấy, đấy cũng lâu lắm rồi. Đây thầy nghe các cụ có tuổi ở trong làng ấy, cũng các mế đi chăn trâu chăn bò, các cụ các mế kể lại nói là ngày xưa có một cô con gái của cái nhà xóm ngoài, cái xóm ngoài quê nhà thầy gọi là xóm Cất Kệ ấy, xóm Cất Kệ. Cô ấy đi làm, thế về trời mưa to, thế là cô bị chết đuối, nhưng mà không tìm thấy xác. Và sau này đến mấy hôm sau mới tìm thấy cái xác, mới trôi xuống cái bên cạnh cái bờ sông đó, thì cái mối nó là gì, nó đùn hết lên rồi, đùn hết lên, chỉ còn nhìn thấy có một tí thì cái tí cái chân nó thò ra ngoài thôi, mới đùn lên, đống mới đùn mới hết. Và người nhà thì cũng không ai dám gì nữa cả. Và từ đó cho đến cái thời thầy còn trẻ trẻ đó, 8, 9, 10 tuổi đi chăn trâu chăn bò đó, cái thời đó này là cái khu vực đó cái đống mối nó vẫn còn to tướng. Mà trâu bò có một cái lạ đấy này, trâu bò cứ ăn gần vào đó, đến gần chỗ đó là cứ thế thi nhau là chạy thôi, không hiểu tại sao. Trâu bò đang đuổi đi đến gần gần đến nơi, gần đến nơi đó, đến nơi đó một cái tự nhiên cứ thế mà chạy với nhau, cứ thế mà ngơn ngác mà chạy với nhau, không hiểu vì sao. Mà người cũng thế, mình cứ đi đến gần đến nơi đó thì cứ thế là tóc gáy nó cứ dựng lên. Các vị đi đâu mà dựng tóc gáy bây giờ chưa? Thường là chúng ta sợ cái gì đó thì tóc gáy nó mới dựng lên, các cụ ngoài là sợ dựng cả tóc gáy lên. Đấy, nó cứ thấy người nó hơi lạnh lạnh, bắt đầu tóc gáy nó cứ thế nó lởm chởm lởm chởm nó dựng lên, cảm giác từng cái sợi tóc mà nó cứ dựng lên, đấy là sợ đấy. À, trên người mình thì nó cứ nổi hết cái gì lông, cái chân lông nó cứ nổi lên, cái lấm tấm nổi hết da gà lên ấy. Đấy, nổi hết da gà, sợ nổi da gà, sợ gọi là sợ sởn tóc gáy vân vân đấy. Mà thường này, cái đợt thầy nhớ một lần thầy đi một mình đi tìm trâu, chiều lại rồi trâu mọi người nó ra nó tắm rồi, trâu mình chưa thấy đâu. Về thì sợ rằng mất trâu thì về bố oánh cho một trận thì chết toi, cho nên là đi tìm trâu. Ngày xưa còn bé thì cũng hay sợ ma, đã sợ ma rồi thì lại trâu đến cái buổi chăn nó từ phía dưới lên tới đoạn đấy nó vẫn còn. Nhưng từ đó cho đến lúc ra tắm mình cứ tưởng ra tắm rồi, mình cũng bọn trẻ con thì nhảy xuống tắm với trâu, mà trâu tắm rồi trẻ con cũng tắm luôn để cọ, để kỳ cho trâu, cọ rửa cho trâu luôn. Thế mình cứ xuống tắm xong cái chả thấy trâu nhà mình đâu, rõ ràng đến đấy thấy rồi chạy đi tìm, đi xuống gần tới đó tự nhiên là nhớ lại câu chuyện các cụ kể cái đoạn này, nhưng mà trâu mình nó mất là trúng cái đoạn này. Thế là đấy, đi tới thì tóc gáy nó cứ dựng lên, bắt đầu nghe cái tiếng này, nghe cái tiếng lúc đầu là nghe tiếng khóc nhỏ nhỏ, tiếng trẻ con đó, khóc nhỏ nhỏ, xong rồi nghe thấy tiếng phụ nữ ru con, tiếng phụ nữ, tiếng người mẹ ru con ấy. Đấy, tiếng khóc và tiếng ru con, mình khoái lạ. Ở giữa cái chỗ đồng không mông quạnh, giữa cái bãi rừng này làm gì cái sao cũng có tiếng ru con ở đây nhỉ. Xong mình là nghĩ là hay là cái cô ở cái nhà ở gần đấy, gần đấy cũng cách khoảng độ 500 mét, nửa cây số, hay là cái cô đấy thì cô ấy đi đâu có bế con này thì cô ru con ở đây, nghĩ thế. Cho là đi vào gần gần, đi vào gần mà cái bắt đầu nghe cái tiếng gì, cái tiếng đem ném đất, cái tiếng đất là ném cái rào thắng được một tí lại đi, rào một cái. Ôi giời, mình nghĩ hay là ai dọa mình đây. Tóc gáy nó dựng đứng lên rồi, nhưng mà cố để gì, để vào gần xem thế nào. Vào gần thì nghe cái đất này, đất nó bay lên. Thấy cái đất nó bay lên là nói. Đi vào gần đó xem thì ngó qua ngó lại chỉ thấy cái đống muối không, không thấy một cái gì cả. Thế lúc đó mới gì, ma một cái là ba chân bốn cẳng là chạy thôi, chạy thẳng về nhà, không biết trâu bò đâu nữa. Về gọi anh lên là, và anh ơi mất trâu rồi, anh lên anh tìm nữa. Thế cuối cùng lúc đi lên, anh lên thì thấy trâu nó lững thững đó, thì nó đi đi cùng với, ra cùng với đàn rồi. Sợ quá. Đây lần thứ nhất bị cái ma trêu một lần rồi, bị đi đêm cũng ở chỗ đấy luôn. Hai anh em đi ngày xưa là cứ trời mưa tháng 4, tháng 5 ấy, là hay đi đơm cá, hay đi bắt cá ban đêm ấy. Đi tới đó là hai anh em đi với nhau. Đến đó mà cái thì bắt đầu nghe cái tiếng thì cứ nói thù thù thì thì. Thế bảo anh là anh ơi, hình như có tiếng người. Anh bảo đâu, tao thấy cái gì đâu. Bảo không, em thấy như có tiếng người hay sao ấy. Hay là người ta cũng đi soi, đi cũng đi soi cá đó, đi bắt ếch, bắt cái cá đó, thì như cũng đi soi. Thế anh bảo không, có cái gì đâu. Ngó qua ngó lại không thấy gì. Xong bắt đầu thì nghe cái tiếng người, càng lúc lại nghe tiếng người nói, xong lại nghe thấy cái tiếng gì, tiếng lội nước nữa. Cái tiếng lội nước, cái mùa mưa đi nó cứ lắm tóm cái tiếng nước ấy. Thế bảo có, hình lại nghe thấy tiếng chân người nữa anh ạ. Anh bảo không, tao chả thấy gì. Xong được một tí thì tao bảo đấy, anh kia thì có ai, nó cũng đang đi soi cái kìa, có đèn cái kìa. Anh bảo đâu, bảo tao có thấy gì đâu. Bảo không, đèn kia kìa, đang đến, đang đi hướng về phía mình, đang từ trong kia đi ra về phía mình cái kìa. Thế là anh bảo đâu, tao không thấy gì. Bảo kia, rõ ràng mình thấy mà. À, thế là được một tí, anh bảo không có cái gì, có thằng này mày vớ vẩn. Thế bảo kia kìa, đèn kia kìa, đang đi về phía mình kìa. Cứ bảo không. Được một tí mà cái thấy cái ngọn đèn nó đang bé bé, nó giống như cái đèn kìa, chứ không phải đèn pin đi soi đâu, mà cái đèn dầu ấy, xong rồi cho cái bóng, hoặc là mình gọi cái đèn măng sông đó các vị, để đi soi cá ngày xưa ấy. Đấy, ngày xưa làm gì có đèn pin để đi soi cá đâu. Đó. Thế là cái đèn nó đang nhỏ nhỏ, thế nó bùng lên một cái ngọn lửa thật lớn một cái. Lúc đó nó bùng lên thì cả anh mình cũng thấy, bắt đầu thì anh bảo ma một cái thì thôi, anh chỉ chạy trước cả mình. Chạy đến là tắt đèn, nó rơi cái đèn xuống là tắt mất đèn, rồi hai anh em cứ thế là chạy thôi. May mà cười trời nó cũng sáng trăng cũng ung cái lúc khoảng mùng 7, mùng 8 gì đó, vào cái khoảng cái lúc trăng nó chơi tròn, mùng 7, mùng 8 gì đó. Thế là hai anh em chạy một mạch về tận nhà luôn, cả cây số về tận nhà, không bán lại được gì luôn. Đấy. Ngày xưa cũng hay gặp ma mấy lần, bị ma trêu mấy lần. Cho nên các vị thấy không, có những cái ngôi mộ mà mấy chục năm rồi, thậm chí mấy trăm năm rồi, vẫn còn gì, linh thiêng, vẫn còn nhiều người hay nhìn thấy, thấy họ. Đấy, vẫn còn nhiều người nhìn thấy họ. Mà cái ngôi mộ đấy tôi kể đấy thì rất nhiều các mế, rất nhiều các những người đi rừng ấy, ban đêm nhất là cái khi cháy nắng trời trời ấy, nghe thấy tiếng khóc, nhìn thấy người con gái mặc áo trắng đi. Đấy, nghe thấy tiếng ru con, vân vân. Đấy, thế đấy. Còn ở dưới nhà của thầy, ở dưới quê ngoại đang ở bây giờ ấy, ngày xưa có một cái cây gạo thề của làng trong làng ngoài trồng ngược với nhau, mà cây gạo nó sống. Vì ngày xưa không biết do lý do gì mà các cụ lập cái cây gạo thề đó. Trồng lộn cây gạo xuống, thường thường là người ta phải trồng gốc xuống, như này trồng ngọn xuống. Người ta thề rằng nếu cây gạo này mà sống thì con trai con gái làng trong làng ngoài không được lấy nhau. Nếu lấy nhau là gì, bị lệch. Tức là thế, một người chết sớm, hoặc vợ chết, hoặc chồng chết sớm, vân vân. Nhưng cây gạo nó lại sống. Ngày xưa chính ông bác nhà thầy, thì anh mẹ ruột của thầy ấy, anh cả đấy, anh bỏ đi qua chỗ đó hai lần nhìn thấy thì các cụ á ở trên cái cành cây gạo á đánh võng với nhau, tóc dài đến mấy mét ra đu võng từ trên cành gạo sát xuống đất, các cụ quấn tóc lên cây gạo, các cụ đung đưa với nhau. Đấy, chính ông bác của thầy ông kể đó. Đấy, thầy là nghe ông ấy kể đấy chứ không phải là nghe lại người khác kể. Mà nhiều người khác kể bảo là qua cái khu vực đó Ngày xưa là đi chơi, thanh niên đi chơi nhìn thấy nhiều lắm. Mà thầy hình như cũng kể một lần có một ông thầy ở làng bên dưới, cùng xã như làng dưới, lên cái nhà ở nhà thứ ba, cách nhà thầy, cách một nhà giữa đến nhà thứ ba, từ nhà thầy sang bên tay tay trái á, lên làm một cái lán ở đó, bảo là khu đó có ma hay kêu. Ông là ông thầy cúng, ông thầy phù thủy, ông thầy cúng, ông lên ông làm cái lán ở đó, ông ở đó, ông bảo ma quỷ gì, ma nào đó, đứa nào giỏi đến đây gì mà gặp ông thế nào. Đêm đầu tiên rõ ràng là cái giường của ông ngủ, cái giường xưa ngủ cái trống tre đó các vị. Đây tôi nghe về các cụ ấy kể lại, các cụ lớn tuổi cô kể lại, rõ ràng ông là ông thầy cúng nhá, ông thầy phù thủy cũng rất là nức tiếng, có tiếng đấy nhá. Ông bảo là đấy, ma quỷ nào, đứa nào ấy đến đây gặp tao. Ông lên ông căng cái lều ông ấy, mang trống tre ông ngủ. Đêm chập tối thì ông mang trống tre, ông rõ ràng ngủ trống tre, nhưng sáng dậy thì cả người cả trống tre của ông ở dưới ruộng, cách đó khoảng độ tầm 200 mét. Không hiểu làm sao. Ông ấy nghĩ rằng gì, hay là tối hôm qua ông mày ngủ cho nên ai đến trêu ông, khiêng ông xuống đấy. Đêm thứ hai tiếp tục như thế. Ông ngủ ban đêm nhưng không biết cái gì, sáng dậy lại thấy mình ở dưới ruộng, cả cái trống tre với mình nằm ở dưới ruộng. Đêm thứ ba đến nửa đêm ông nghe gì, đêm thứ ba thì mưa to gió lớn, ùm ùm nó nổi lên, và tự nhiên ông ấy thấy cái giường ông nó cứ đứng cả lên. Thế là ông bỏ ông chạy từ một mạch, ông chạy về nhà, ông không ngoái mặt lại được. Đấy, đây là câu chuyện các cụ kể, gọi là đi trêu ma, và nghĩ là ma không, mình không sợ ma đấy, mà ông thầy cúng đấy. Đó. Nhiều những câu chuyện về thì ma quỷ nó thầy có kể thì có mà hàng vài năm không hết. Ngày xưa đi học đã được nghe các thầy kể nhiều lắm, mà ngày xưa còn bé là thích nghe chuyện ma, mặc dù rất sợ ma nhưng mà rất thích nghe chuyện ma ấy. Nói cái thế các vị ạ, vì nào mà càng thích, càng hay sợ ma thì lại càng thích nghe kể chuyện ma. Đi chơi ngày xưa 17-18 tuổi, đi chơi đi với bạn bè đến ngã ba ở ngoài nhà bạn, một cái bắt đầu mấy đứa chia tay nhau về một cái này. Bạn bè thầy ngày đấy là tưởng con trai, đứa thì đi bộ đội, đứa thì đi học hết. Khi chơi thân với nhau được 2-3 năm, mấy đứa chúng nó đi bộ đội hết hoặc là đi học hết. Thế là chơi với mấy đứa em gái văn dưới, mà đi chơi với con gái thì mình mà bảo mình sợ thì mất uy rồi, đúng không? Thanh niên trai trai mới lớn mà bảo đi chơi với con gái mà sợ ma thì ai đứa nào nó chơi cùng mình, tỏ vẻ như là hoành tráng lắm chứ. Nhưng mà chia tay một cái ra về, nó vừa khỏi khuất bóng một cái thì dép sách lên bắt đầu làm một mạch về tới nhà. Không, tôi nói thật 100%. Vì sao? Sợ ma. Sợ ma. Nhưng mà rất thích nghe kể chuyện ma. Đến bây giờ mà cứ đọc về những cái chuyện ma, cái chuyện về những cái câu chuyện thần bí thì vẫn thích lắm, thích đọc. Nói thêm như vậy, kể chuyện thêm về chúng ta như vậy thì chúng ta thấy gì? Chết không phải là hết đâu. Sở dĩ mà có những ngôi mộ, có những nấm mộ mà gì mà linh thiêng, ai động đến là gì? Là rất là nguy hiểm, hoặc là gốc cây, hoặc là hòn đá cũng như vậy. Đó, có những cái cây chúng ta chặt vào là chết. Các vị nhớ, đây các vị có đi đường bưởi á, đi đường bưởi, đi xuống đường bưởi, cái chỗ chợ bưởi á, đi rẽ qua cái nách cái đường mới đó. Cái đường đang to, đến đó thì có một cây đa ở đó, không ai dám chặt. Đó. Rồi cả chỗ cái chỗ đường bưởi từ phía bên Lăng Bác đi sang bên đường bưởi á, ven ven cái trên bờ hồ mà cái đường cũ á, ra đường bưởi cũ. Đến cái đoạn đường tự nhiên cái đoạn đường nó rất to, khoảng 8 mét đến 12 mét, nhưng đến đoạn đó nó chỉ khoảng 5 mét thôi. Nó vướng một cái miếu nhỏ nhỏ thôi, không ai dám phá miếu. Vì mấy lần rồi, cứ người nào làm đường đến đó thì máy xúc chết máy. Ai đi vào thì bảo hùng hùng hổ đi vào để phá miếu, về tai nạn, nhẹ thì gãy chân gãy tay, nặng cũng chết mấy người ở đó rồi. Ngày xưa tôi ở đó nghe các Phật tử ở đó kể, cho nên là cái miếu đó không ai dám phá luôn. Đấy, không ai dám phá, mặc dù đến đường đó nó rất là hẹp, nó thắt cổ chai lại, tắc đường suốt ở đó, nhưng không ai dám phá. Đấy, đấy là những nhiều những cái nơi gì, đình đền miếu mạo, cây đa hòn đá, ngôi mộ là nó linh thiêng như thế, nhiều người sợ lắm. gọi là trong cuộc sống này chúng ta chỉ nhìn thấy thì cái gì mắt thấy tai nghe thôi, còn những cái gì mà thuộc về thế giới tâm linh nó còn nhiều cái huyền bí chúng ta chưa giải thích hết được. Cái gì chúng ta chưa giải thích hết được cũng đừng có vội vàng ghép cho nó hai cái chữ gọi là mê tín. Đừng có cho nó là mê tín, hay đừng cho là mê tín dị đoan, vân vân. Trong thế giới này trùng trùng điệp điệp, vô lượng vô biên, những cái mà chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta biết, chúng ta thấy, nghe, sờ, chạm, mó được á, nó chỉ là gì? Giống như nước ở trong cái cốc này thôi. Còn cái chúng ta không biết á, nó như là nước của đại dương đó các quý vị. Đó. Cho nên cái gì chúng ta không thấy, nghe, hay biết á, sờ, mó, đụng chạm được á, thì không phải là nói gì, không tồn tại, không hiện hữu ở thế gian này, không phải là không có, mà chỉ do là trình độ, năng lực và sự hiểu biết của chúng ta thì còn là quá kém, chưa đạt tới cái trình độ đó mà thôi, vân vân. Cho nên ở đây gọi là trung ấm thân thì, đây nói là trung ấm thân thì thường là sống được gì 7-7-49 ngày là như thế. Thế sau khi chúng ta chết đi, thì nếu mà nghiệp cực ác á, thì đọa vào trong ba đường ác ngay rồi. Nếu mà cực thiện á, thì vãng sinh ngay rồi, chỉ trong khoảng một niệm rất ngắn và sát na thôi. Một niệm tâm rất ngắn, một niệm tâm rất rất là ngắn thôi các vị, thậm chí trong khoảng một sát na thôi, chúng ta đã được đi thoát hóa, vãng sinh Tây Phương rồi. Hoặc là cực ác thì đọa vào trong A Tỳ địa ngục ngay rồi, vân vân. Nhưng cái trường hợp mà thiện ác tiêu phân, thì thường thần thức của chúng ta thì nó ra khỏi thân thể của chúng ta. Đó, nếu mà tội mà nặng á, nhưng mà vẫn chưa phải vào địa ngục á, thì thường là gì? Nó ra nơi lòng bàn chân. Nhưng mà trong vòng 1-2-3 ngày phán xử hoặc 7 ngày phán xử liền vào trong địa ngục. Địa ngục cực nặng á, địa ngục A Tỳ thì thoát ra ngay trong khoảng sát na rồi liền vào A Tỳ địa ngục, còn nhanh hơn là cả đạn súng bắn nữa. Nhanh hơn cả là tên lửa gọi là tên lửa số 1 của thế giới bây giờ đi hàng gì? Đi tính bằng gì? Bằng Mach 10, tức là đi bằng gì? Bằng 10 lần ánh sáng, đi nhanh bằng bằng 10 lần ánh sáng, nhưng mà cũng chưa bằng gì cái sự ra đi của thần thức của những người làm tội cực ác đọa A Tỳ địa ngục, còn nhanh hơn thế gấp nhiều lần. Đấy, đấy là để làm việc cực ác thì thần thức thế thì thân trung ấm sẽ ra nơi lòng bàn chân, còn việc ác nhẹ hơn một chút thì thường đọa vào trong đường ngạ quỷ, thì thường phát ra nơi đầu gối, hai đầu gối. Nam thì là thường là gối trái, nữ thì thường là gối phải. Còn mà gì nhẹ hơn một chút nữa làm kiếp súc sinh thì thường ra nơi gì? Nơi eo, nơi hông mình này, tức là hơi ấm nó ra thoát ra nơi đó lần cuối. Tất cả nơi đều lạnh hết, chỉ có nơi eo, nơi hông lạnh ấm á, còn ấm một chút á, đó chính là gì? Thân trung ấm, thần thức thoát ra từ chỗ đó. Mà thoát ra từ chỗ đó thì người đó gần như chắc chắn đọa làm kiếp gì? Gâu gâu gâu. Hoặc là kiếp gì? Ó ó ó ó. Con gì? Con gà, hoặc con chó, hoặc con lợn, hoặc con trâu, hoặc con bò, hoặc con cá, hoặc con ngựa, hoặc con chim, con cỏ, con sâu, con bọ, vân vân. Đó, đó là gọi là chung là kiếp gì? Súc sinh. Đó. Còn nếu mà thì khá hơn một chút nữa, lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, hơi ấm ra nơi chỗ bụng này, thì thường là đi vào con đường gì? Atula, đi vào đường quỷ thần đó. Ở đình đền miếu mạo gốc cây hòn đá, bãi tha ma gò đất trống, sơn thần thủy quái vân vân đó, đó gọi là con đường gì? Atula, đường quỷ thần. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống mà ấm nơi lòng ngực này, thường là gì? Được thoát hóa đầu thai vào cõi gì? Cõi người. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống mà ấm nơi hai con mắt này, nơi mắt này, tất cả đều lạnh hết, nơi mặt này ấm này, thì thường là người đó được sinh gì? Sinh thiên. Lạnh từ dưới lạnh lên mà còn ấm nơi chỏm nơi đỉnh đầu này thì thường là nói là người đó sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như là bậc chân tu, người nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương, hoặc là bậc chân tu thì sẽ được gì? Được chứng đạo, được ngộ đạo, được giải thoát, vân vân. Đấy là trong luận đại trí độ nói như vậy. Cho nên ở đây á mới nói thì thường là chúng ta mới có cái cúng này, sau khi con người ta mất đi là cúng gì? cúng thất thất trai tuần. Thất thất trai tuần tức là 7 ngày, được tính từ khi người đó thì nhắm mắt xuôi tay nhé các quý vị nhé, chứ không tính là người đó nhập quan phá tang, là người đó đi chôn nhé. Tính từ khi người đó gọi là đứt hơi thở. Ví dụ mất ngày hôm qua thì tính ngày hôm qua là ngày thứ 1, ngày nay là ngày thứ 2, cho đến ngày thứ 7 thì cái thân trung ấm đó thì nó lại gì, nó mất đi, và nó thì có thể sinh ra hoặc đi đầu thai, hoặc bị đọa lạc, hoặc đi đầu thai thoát hóa, vân vân. Cho nên cái ngày thứ 7 đó là ngày chúng ta phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc thiện, thỉnh chư tăng và đại chúng Phật tử đồng tu là gì, kết thất để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, hồi hướng cầu siêu cho vong linh. Và cái vong linh đó nhận được cái công đức đó và gì, họ thường là đi gì, đi lên. Nếu không nhận được thì họ sẽ phải đi gì, đi xuống. Hoặc rằng gì, để cho họ không phải sinh ra cái tấm thân nữa, trung ấm lần thứ 2 nữa. Vì mỗi khi sinh ra như vậy, họ cũng buồn tủi, cũng lo lắng, cũng khổ sở lắm. Nhìn thấy người thân, chào người thân không thưa. Ôm người thân đi qua một cách gì, vô tình. Vì sao? Vì âm dương cách biệt. Các vị nhớ cho điều đó. Không phải người thân vô tình đâu, nhưng mà vì âm dương cách biệt. Người dương không cảm nhận thấy người âm, nhưng người âm nhìn thấy, nghe thấy người dương gì, nói chuyện với nhau, nhìn thấy người dương làm tất cả công việc gì. Nhưng mà họ thì khổ một nỗi, họ không khiến làm sao được để cho người dương thấy họ được. Cho nên họ nghĩ là người dương vô tình thế. Vì nghĩ như vậy cho nên thì sinh tâm gì, đau khổ, phiền não và hận thù khởi lên. Cho nên đau khổ, phiền não, hận thù khởi lên thì lần tái sinh, lần sau, lần trung ấm, lần sau á, dễ để cho họ gì, đi xuống lắm. Vì vậy mà thất thất trai tuần là cúng càng sớm thì càng gì, càng tốt là như thế. Đó, càng sớm càng tốt. Cái không cứ là 35, 49 ngày đâu. 49 ngày là ngày định nghiệp, là ngày cuối cùng của định nghiệp họ. Trong vòng 77, 49 ngày trung ấm chân tái sinh đó, thì ngày thứ 49 là ngày cuối cùng của định nghiệp. Thì cúng gì, cúng vào cái ngày đó, để cái ngày đó định nghiệp để cho họ được đi lên, chứ đừng có để cho họ đi xuống. Đó là ý nghĩa gì mà chúng ta thường hay thấy các chùa ở miền Bắc chúng ta cũng như miền Trung, miền Nam thường hay cúng gì, thất thất trai tuần đó. Đối với Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta đó, hay hồi hướng cho gì, cho quan nhang đệ tử, tín đồ Phật tử mất ra, thường hay cúng vào tuần 35 hay tuần 49, ý nghĩa là như vậy, vân vân, hay cúng thất thất trai tuần là như thế. Đấy, cho nên ở đây con số 7 theo mật tông là gì, Phật giáo gọi là cái số cùng cực, cái số sinh hóa, số sinh hóa, hết sinh rồi là đến gì, đến hóa, hết hóa rồi là đến sinh, sinh hóa, đây số cùng cực của gì, âm dương biến hóa thân đẳng rồi. Đó, cho nên trên thân trung ấm 7 ngày phải biến thể một lần. Vì vậy mà tụng chú hay là nhập thất thường cũng phải gì, 7 lần mới sinh nhỉ, hiệu lực tối thắng là như thế. Đấy, nói với các vị, ngày xưa khi thầy mới làm pháp hội Trung Phong á, trong cái quyển Trung Phong Tam Thời Niệm ngày xưa á, thì cái lúc biến thực chân ngôn, biến thủy chân ngôn là có thể có 3 biến thôi. Cho nên á, tổ chức pháp hội đấy thì ngay sau khi ngày thứ 3 pháp hội, mấy cụ vong của các nhà Phật tử đi lễ nhập vào người thân kêu đói, toàn kêu đói thôi, đưa cái cháu nó ra ngoài, toàn là kêu đói thôi. Rõ ràng mình cũng nhất tâm mình cúng mà, tại sao kêu đói? Bảo là các vong họ nói thì về tham dự pháp hội rất là vui, rất là thích, rất đông, nhưng mà mỗi một cái là không được ăn no thôi, ai cũng bị đói. Thế mình nghĩ quái lạ, rõ ràng cái đồ vật phẩm cúng bày hàng gì, hàng trăm mét, bày cả hai cái bạt dài với nhau, phải đến 4-5 mét đường bày kín như vậy, bày dài cả 100-200 mét xuống đến tận tường Đại Thông Chi Thắng, tại sao mà họ lại kêu đói là thế nào? Hóa ra đến tối lạ 9-10 giờ có một cái vòng đến 9-10 giờ nó vẫn không ra thôi. Cứ thế là gì, họ kêu đói và họ trách mình là tại sao các thầy lại cho mọi người ăn đói thế, mọi người, nhiều người đói lắm, không phải mình con đói đâu, nhiều người đói lắm. Thế mình nghiên cứu mãi, nghiên cứu đi, nghiên cứu lại, phát hiện ra à, chắc là cái tâm niệm của mình á, chưa cao. Đạo hạnh của mình chưa cao, tâm niệm mà chưa sâu. Cho nên nó chỉ ba biến á, chỉ ba biến thực chân ngôn á, chưa đủ. Bắt đầu cho nên từ đó thì mới cho lên gì? Ngày đó cho lên là 21 biến á. Bắt đầu đọc 21 biến pháp hồi lần sau một cái thì ôi dồi ôi, có trường hợp là mượn vào xác của người thân nữa thì cảm ơn, bảo là lần này tham dự pháp hội vui lắm, được ăn no, ăn toàn những đồ gì, đồ ngon thôi, đồ mà chưa thấy có bao giờ, chưa được ăn bao giờ. Thế lần này thì chủ lễ là phải quán. À, các vị cứ thế cái để ý, cứ thế cái khi mà vào biến thực, thầy thường là thầy không đọc kinh, thường thầy không cầm mic, mà thường thầy ngồi rất ngay thẳng và nhắm mắt để trì chú ở trong tâm và quán tưởng về quái trời chúng hương của Đức Phật, về quái thượng phương của Đức Phật chúng hương ở thượng phương thế giới để xin thức ăn của Đức Phật, để đem ban bố cho pháp hội, cho các quỷ thần, các chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, vong linh tham dự pháp hội, họ được ăn gì, ăn những cái món ăn gì, ăn hẳn cái món ăn của quái Phật chúng hương, của Đức Phật chúng hương ở thế giới, quái Phật hương tích đó. Cho nên họ hoan hỉ vui. Đấy, và từ đó thì bắt đầu ít nhất cũng phải đọc 7 biến trở lên, chứ không đọc 3 biến nữa. Trong pháp hội từ đó thường đọc 7 biến chú, biến thực, biến thủy vân vân đó. Ở đây tổ nói tiếp gì? Đạo Phật gọi điều này bằng 4 chữ pháp nhĩ như thị, tức là thường là phải nhập thất 7 ngày đó, pháp nhĩ như thị. Có nghĩa là gì? Nghĩa là theo pháp lẽ tự nhiên nó phải như thế. Giống như là gì? Giống như là trời nắng thì nóng, băng tuyết thì lạnh. Không ai giải thích được vì sao trời nóng, nắng lại nóng, băng tuyết thì lại lạnh, vân vân. À, nó là như thế, pháp lý như thị là lẽ tự nhiên nó là như thế. Tuyết thì nó phải lạnh, lửa, củi thì nó thì phải nóng rồi. Không thể giải, tại sao mà tuyết là nó không nóng mà lửa lại nó, củi nó lại, lửa nó lại không lạnh nhỉ, vân vân. Đó thì pháp lý như thị. Nhà Phật chúng ta câu gọi là pháp lý như thị, tức là lẽ tự nhiên của pháp nó phải như thế, vân vân. Đó. Từ số 7 làm trung tâm điểm, diễn lên 3 lần thành 21 ngày, 7 lần thành 49 ngày, nên để hoàn thành công hiệu. Ở trong Phật giáo Mật Tông dạy tụng chú 7 lần, nếu tâm lực yếu chưa thể thành tựu thì tụng 21 lần hoặc 49 lần. Đó, nếu tụng chú thường người thì tụng 7 lần, 21 lần hoặc 49 lần. Đấy. Các vị thấy có một vài những trường hợp mà đến mà cứ bị tâm linh chẳng hạn. Các vị thấy là thầy hay lấy cái chai nước ở trên cúng tổ, kết ấn và trì câu thần chú chuẩn đề vào đó, vân vân. 7 biến hoặc 21 biến vào đó cho họ uống. Thế là nhiều trường hợp uống xong rồi khỏi ngay, đấy, kiểu thế. Tất nhiên không phải tất cả cũng khỏi, nó là cái bệnh tâm linh. Nhưng mà cái tùy là cái nghiệp của họ. Tâm linh nhưng mà nghiệp nặng thì cũng còn phải tu hành, phải làm công đức chán thì mới khỏi, vân vân. Đó. Vì thế người nhập thất y theo lệ đó, có khi kết thất kỳ 7 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày. Sao gọi là nhất tâm bất loạn, vân vân. Nhất tâm có nghĩa là gì? Là niệm Phật một lòng, tâm không tạp loạn. Bất loạn tức là lòng không rối loạn, duyên tưởng vào cảnh ngoài, bất loạn có nghĩa là gì? Trong lòng không rối loạn, duyên tưởng cảnh nào ngoài cảnh niệm Phật, tức là không để cái tâm mình duyên ra cảnh nào ngoài cái cảnh thì chúng ta đang niệm Phật kia. Bậc thượng căn niệm một ngày có thể được nhất tâm, trung căn thì hoặc 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày được nhất tâm, còn bậc hạ căn thì 5 ngày, 6 ngày, hoặc 7 ngày cũng sẽ được nhất tâm. Đó, cho nên kết kỳ Phật thất là như thế. Nhưng nếu mà Phật thất mà tu mà đông người á, thì khó, thì còn nói chuyện, còn nhìn thấy nhau thì không chỉ 7 ngày mà phải 21 ngày hoặc 49 ngày, nhiều lần kết Phật thất như thế mới thành tựu được. Còn một mình chúng ta buông hết tất cả vào một cái phòng nhỏ, có người đến bữa mang cơm lên cho chúng ta ăn á, và như thế thì 7 ngày là dễ được thành tựu. Cũng có ý nghĩa khác, bậc thượng căn trong 7 ngày hoàn toàn nhất tâm, bậc trung căn chỉ nhất tâm được 3-4 ngày. Ý là gì? Cả 7 ngày đều nhất tâm thì mới gọi là tốt. Còn trong 7 ngày mà chỉ nhất tâm được có 3-4 ngày thì đấy là bậc trung căn. Còn chỉ nhất tâm được có 1-2 ngày là bậc hạ căn, vân vân. Còn 7 ngày niệm Phật từ hôm vào cho đến hôm ra thất, tâm lúc nào cũng nhất tâm bất loạn, đấy là bậc thượng căn. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn ước hạn trong 7 ngày này có thể được nhất tâm, mà chúng ta nhiều kẻ niệm 2-3 năm vẫn chưa được nhất tâm? Điều này có 3 nguyên nhân. Tổ giải thích là thường trong kinh Phật dạy là 7 ngày là được nhất tâm bất loạn. Nhưng tại sao chúng ta niệm Phật 2-3 năm, thậm chí là 10 năm, 20 năm rồi, 30 năm vẫn chưa được nhất tâm bất loạn? Cụ thể là chúng ta đây, đúng không? Thế đây Tổ sẽ nói này. Một, về sự tướng, ta không y theo lời Phật dạy để kiết thất tu hành đúng như lý, như pháp. Khi kiết thất là gì? Là tạp tu. Thế nào là kiết thất? Là tạp tu. Phải biết trong kỳ niệm Phật thất này, muốn được nhất tâm nên chuyên giữ một câu Phật hiệu A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật. Không nên xem kinh, cũng chẳng nên chỉ chú, cũng chẳng nên gì, cũng chẳng nên tham thiền. Có nghĩa chỉ có niệm Phật thôi, không xem kinh, không chỉ chú, không tham thiền. Còn nếu niệm Phật kết hợp với xem kinh, chỉ chú, tham thiền thì trong 7 ngày đó rất khó được nhất tâm bất loạn. Cho nên đây gọi là tạp tu trong kỳ nhập thất vậy. Đây là nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta khó được. Nguyên nhân thứ hai, Tổ dạy là trong 7 ngày chưa tránh được tạp duyên, chưa dứt được tạp niệm, chưa chuyên chú tu hành được như lý như pháp. Bởi có vị kết thất vì thiếu sự ngoại hộ, phải tự lo việc cơm nước, chưa yên lòng về các chuyện lặt vặt bên ngoài, cho nên chưa có tâm cầu chứng thật sự. Tức là không có người ngoại hộ bên ngoài, tức là vừa nhập thất vừa phải ra ngoài thổi cơm này, vừa ra ngoài đi chợ này, vừa ra ngoài hái rau này, vân vân. Cho nên cũng khó có thể được nhất tâm bất loạn trong 7 ngày, mà phải có người họ thổi cơm hộ thất cho. Tức cứ đến giờ bưng cơm lên đó để đó, giống như ngày xưa Phái Tuyết cứ đến giờ bưng cơm lên đó, 11 giờ, 11 rưỡi là bê cơm đặt rõ ở đó. Và khi thầy mở cửa ra, bê mâm cơm vào, ăn xong lại bê ra đó, vái bê đi để giặt đi, lại rửa đi. Còn tắm giặt là tự mình tự túc hết, không có liên quan đến ai cả, duy nhất có bữa cơm thôi. Mà ngày là ăn có bữa cơm thôi. Ngày xưa thầy nhập thất ăn có bữa cơm thôi, bữa trưa thôi, sáng không, tối không. Ngày xưa nó miên mật như thế. Bây giờ thì ăn cả 3 bữa vẫn thấy yếu. Khổ thân, càng tu càng đi xuống này thì nguy hiểm quá. Phải tu làm sao mà lấy lại được, lấy lại được phong độ của người tu thật sự như ngày xưa. Bây giờ thì lo giảng pháp nhiều, lo tổ chức khóa tu nhiều, lo xây dựng chùa chiền nhiều, lo làm các Phật sự nhiều. Cho nên cái đạo hạnh thực sự, việc tu hành của mình thì lại kém đi. Lợi tha nhiều thì để tổn gì? Tổn kỷ lắm. Tổn kỷ là tổn mình đó. Lợi tha nhiều thì đương nhiên thời gian nó không có cho mình nhiều nữa, cho nên thì tổn đi cái làm mà mất đi cái đạo hạnh chuyên sâu của mình. Mở rộng ra thì cái sự chuyên sâu gì nó lại kém đi. Thôi thì chư Phật Bồ Tát nói rồi, người muốn hành Bồ Tát đạo thì thấy nỗi đau của chúng sinh, lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình. Thấy chúng sinh đau khổ phải coi như là mình đang bị đau khổ, để đi vào đời để cứu giúp chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm được thoát khổ, thì đó mới gọi là hành Bồ Tát đạo. Mình chưa phải là Bồ Tát thì nếu muốn thành Bồ Tát thì cũng phải gì? Học theo việc làm của Bồ Tát, để làm theo thì dần dần nhiều đời nhiều kiếp sau mới có thể thành Bồ Tát được. Bằng không thì mãi là chúng sinh. Các Phật tử chúng ta cũng gì? Cũng phải như thế. Đó, đấy là lý do thứ hai. Khó, không tránh được tạp duyên cho nên niệm Phật khó được nhất tâm bất loạn như thế. Nguyên nhân thứ ba là gì? Ba căn như đã nói chỉ là ước lượng, ba căn đó, thượng căn, trung căn và hạ căn đó. Chẳng hạn như trong thượng căn có thượng căn, thượng trung căn và thượng hạ căn. Bậc trung có trung thượng căn, trung trung căn và trung hạ căn. Bậc hạ thì cũng có gì? Hạ thượng căn, hạ trung căn và hạ căn. Cho nên ở đây gọi là chín căn nêu ra là như thế. Lại nên biết lời Phật nói, cái lời Phật dạy đó chỉ là khái lược mà thôi. Đó. Lệ như bậc thượng căn chỉ nói 7 ngày không loạn mà chẳng nói 8-9 ngày. Thật ra bậc ấy chẳng những 8-9 ngày không loạn mà cho đến suốt cuộc đời gì cũng không bị loạn. Đây là bậc thượng căn. Cái ngài tu cả một đời không bị loạn tâm. Như là Ấn Quang Đại Sư, chẳng cái gì làm cho ngài tâm ngài bị loạn cả. Đó. Từ khi ngài nhập thất cho đến lúc ngài vãng sinh, ngài không bị tạp loạn. Cho dù rất nhiều những chông gai chướng ngại cái thời đó, nhưng cũng không làm ngài loạn tâm. Mời ngài đến thuyết pháp, ngài thuyết pháp 7 ngày, mỗi một ngày duy nhất có một ông bảo vệ đến mở cửa ra, xong rồi chờ ngài thuyết pháp xong đóng cửa vào, ngài vẫn thuyết pháp bình thường. Chúng ta thấy, chúng ta có ai làm được như thế không? Đến không thấy ai mà các bạn thấy vài người đi về ngay. À, chắc chắn là như thế. Nhưng tâm của ngài không loạn, ngài vẫn làm được điều đó. Và ngược lại, kẻ độn căn nghiệp chướng nặng nhiều, chẳng những 7 ngày không được nhất tâm mà niệm hết cuộc đời cũng chưa được nhất tâm. Đấy là hạng gì? Chỉ cho chúng ta vậy. Hạ căn, niệm Phật suốt cả cuộc đời vẫn chưa được gì? Nhất tâm bất loạn. Vì sao? Các vị nghĩ lại xem, chúng ta niệm Phật 20-30 năm nay rồi, rõ ràng cũng chăm niệm lắm, chăm tụng kinh, chăm niệm Phật lắm, nhưng mà chả thấy đâu. Niệm Phật nhất tâm bất loạn vẫn bị bặt vô âm tín. Chưa thấy tin tức ở đâu cả. Cho nên đối với tất cả kinh nghĩa, chúng ta phải hiểu cho khéo léo, không nên chấp trược vào văn tự để mà đánh mất cái gì? Tâm nguyện tu hành dài lâu của mình. Đó. Ý đại ý nói tổ dạy là gì? Một ngày hay 7 ngày, 7 ngày hay 49 ngày, được nhất tâm hay chưa được nhất tâm, điều đó đối với chúng ta khá là quan trọng. Nhưng nếu chưa được nhất tâm thì cũng chớ có phiền não, chớ có thoái tâm, chớ có bỏ đạo, mà ráng mà tu. À, một ngày nào đó không xa, chúng ta cũng sẽ được đới nghiệp vãng sinh thôi. Về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà rồi thì lo gì chẳng được một đời chứng đắc thánh quả, lên hàng thất địa, ngôi bất thoái chuyển Bồ Tát và một đời thành Phật, nên không phải lo. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ tại đây, mai chúng ta học tiếp A Di Đà Phật.